Chương 29, Tô Trường Thanh chiến Dương Tiêu. Người đăng, cản xèo nó, hắn ngay cả thê nữ đều không thèm để ý, nhưng Du Đại Nham loại này dám nghĩ dám làm hắn tử, lại làm hắn cực kỳ khâm phục. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải ưa thích người. Dương Tiêu, chuyện hôm nay tại ta Ân Lê Đình, thả ta Tam Ca cùng bắt đệ. Ta đã chết, phủ muội nàng. Tự nhiên không có hôn có thể xứng. Ân Lê Đình hít sâu một hơi, nhìn về phía Dương Tiêu, chém đinh chặt sắt nói, giết một mình ta là đủ. Hắn ưa thích kỳ hiệu phủ, lại đồng dạng để ý Du Đại Nham cùng Tô Trường Thanh. Cũng được, đã ngươi chết đều không muốn từ hôn, ta hôm nay tiễn ngươi lên đường đi, về phần Du Đại Nham cùng Tô Trường Thanh, ta sẽ sai người đem đưa về đến Võ Đăng Sơn. Dương Tiêu trong lòng trầm ngâm phút chốc, liền mở miệng nói, hắn trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, vừa chính vừa tà, Tô Trường Thanh trước đó từng dùng ngôn ngữ dọa đến hắn không dám hạ sát thủ. Nhưng là giờ phút này chiến nửa canh giờ, khí huyết sôi trào, chiến ý hoành không, đừng nói là Võ Đăng thất hiệp, đó là Thiên Vương lão tử đến, cũng giết không tha. Với lại Ân Lê Đình bất tử, kỳ hiệu phù cũng khó cùng hắn tình đầu ý hợp. Hắn đơn chỉ ngưng tụ, đạn chỉ thần công, chân khí bành trướng, đột nhiên có chút ghé mắt, nhìn về phía nơi xa một cái phương vị, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy mênh mông nô giang khẩu đập lớn, giờ phút này đều đang không ngừng giãn nước, đất rung núi chuyển, hình như có địa sát chi khí ngưng tụ. Bát đệ, Ân Lê Đình cùng Du Đại Nham liếc nhau, tất cả đều kinh hãi. Bát đệ xuống núi bất quá tiên tiên đi, hắn hiện tại là địa sát cảnh giới. Du Đại Nham mắt hổ trừng lớn, giờ phút này loại khí tượng, đất rung núi chuyển, hắn cũng từng trải qua, rõ ràng là đột phá địa sát cảnh giới dấu hiệu. Ta thao. Ân Gia Vương gắt gao nhìn chằm chằm đập lớn trước cái kia đạo bạch áo thân ảnh, trong lòng khó có thể tin. Trước đó Tô Trường Thanh tu vi còn không bằng hắn, hiện tại thế mà đã đột phá địa sát cảnh giới. Cái này sao có thể? Mặc dù sinh ra đã biết, trích tiên chuyển thế, cũng tuyệt không có như thế nhanh tốc độ tu luyện, nhảy lên mấy cái cảnh giới. Giờ phút này, Tô Trường Thanh luyện hóa cựu chuyển đại hoàn đan, thu thập Dương Tiêu vị này tiền cương cảnh giới, để tự thân triệt để đột phá địa sát cảnh giới. Hắn bạch đi như tuyết, tay cầm trúc tuyết kiếm, cất bước đi tới, khí tức quanh người bành trướng, khí tức cường thịnh, phong thái tuyệt thế, đi lại bình tĩnh. Mỗi một bước đều cùng đại địa tiếng vọng, ầm ầm mà vang, toàn thân chân khí gần như ngưng tụ thành thực chất, giống như trích tiên giáng trận, khí chất thoát tục. Tô Trường Thanh chân khí, tất cả đều là thu thập diễn sinh bọt khí mà đến, tinh luyện vì thế gian tinh thuần nhất chân khí, luận đến thật trí thuần, trên đời có thể không người có thể so sánh. Ta trước đó liền chú ý đến ngươi, nguyên lai tưởng rằng ngươi tuổi tác không lớn, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi. Dương Tiêu từ ống tay áo bên trong lấy ra đan dược, phục trong cửa bảo, nhìn chăm chú lên đối phương nói. Bởi vì hắn rất sớm, ngay tại Tô Trường Thanh trên thân cảm nhận được áp lực, không chỉ là trúc tuyết kiếm chi mũi nhọn, còn có đối phương vẹn vẹn một câu, liền để hắn không dám hạ sát thủ. Ta mặc dù chân khí không đủ, nhưng Du Đại Nham, Ân Lê Đình cũng đã không có chiến lực, không phải ngươi cái này địa sát có thể chiến, càng huống hồ còn có Thiên Đương giáo đám người, ngươi không sợ bọn họ kiếm tiện nghi sao? Dương Tiêu luyện hóa thể nội đan dược, liếc qua trên thuyền lớn đám người, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói, không cần thiết ở trước mặt ta kéo dài thời gian, bởi vì trong mắt ta không tồn tại vây công. Tô Trường Thanh bình tĩnh mở miệng, trúc tuyết kiếm trong phút chốc xuất vỏ, thường ngực quang mang, chói mắt khiến người. Hán Thái cực kiếm pháp đại thành chi cảnh, hỗn nguyên không loạn, cho dù chân khí tan hết, thế gian cũng không có người có thể đi vào hắn tấp vương bên trong. Gang tấp giữa, người tận địch quốc. Đây là Tô Trường Thanh tự tin, con người bệ nghệ, phong thái vô thượng. Dương Tiêu con người co bảo, hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Trường Thanh sẽ cùng Ân Lê Đình, Du Đại Nham, lại lần nữa bày xuống chân võ thất tuyệt trận, không nghĩ tới vậy mà dự định một mình chiến hắn. Người này lòng có ngâm nên, thậm chí thắng qua với hắn. Đến chiến. Dương Tiêu thét dài, hắn không muốn cẩn thận, đầu ngón tay chân khí hội tụ, giống như mũi tên, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh điểm tới. Đây là cực kỳ huyền ảo đạn chỉ thần công, trước đó từng phá Ân Lê Đình kiếm pháp, thậm chí để đổ long đao ngắn ngủi đỉnh trệ la mang. Tô Trường Thanh con ngươi sắc bén, dưới chân mà động, tùy tiện tránh đi đạn chỉ thần công, thả người đánh tới. Trong lòng bàn tay trúc tuyết kiếm, lấp lóe hừng hực bạch mang, phát ra một tiếng kêu khẽ, giống như thần kiếm xuất vỏ, chạm phá thương cùng. Cực kỳ cao minh, nhưng bất quá mượn dùng binh khí chi mũi nhọn thôi. Dương Tiêu nhìn chăm chú kiếm này, sợi tóc bay tứ tung, song trưởng đều xuất hiện, đón đỡ trúc tuyết kiếm. Hắn song trưởng bên trong, trong chốc lát máu tươi bốn phía, sắc mặt không khỏi tái đi, mặc dù lòng có đoán trước, nhưng là trúc tuyết kiếm sắc bén, vẫn là vượt xa khỏi hắn đoán trước. Vẹn vẹn kiếm mang, liền tùy tiện cắt đứt hắn nhục thân, máu tươi chảy đầm địa. Giết! Dương Tiêu hét lớn, hắn giờ phút này không có chút nào lưu thủ, giờ phút này ai lưu thủ, đem hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn không dám bung ra trong lòng bàn tay trúc tuyết kiếm, chắp tay trước ngực, trói buộc trúc tuyết kiếm, đồng thời hai chân nhảy lên một cái, ẩn chứa thiên cương chi lực, đạp hướng Tô Trường Thanh lồng ngực. Oeng! Tô Trường Thanh đơn quyền ngưng nắm, ẩn chứa huyền thiên chân khí, cuồng bá vô cùng, ầm vang truy hướng đối phương mũi chân. Hai người trong chốc lát cách ra đến, Tô Trường Thanh lui 5 bước, Dương Tiêu lui 3 bước, hắn chân khí lập tức phân cao thấp. Cho dù Dương Tiêu tuần tự đại chiến, chân khí nghiêm trọng thâm hụt, nhưng cũng là thiên cương cảnh giới, trải qua vô số kích cỡ sinh tử chiến, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vượt qua xa Tô Trường Thanh có thể so sánh. Bất phàm. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh, trong mắt khó nén tán thưởng. Đối phương chiến lược như vậy, không chỉ là dựa vào trúc tuyết kiếm, minh giáo bên trong cũng tuyệt không như thế nhân tài. Lại đến, Tô Trường Thanh cất bước đi tới, giơ kiếm mà chém. Thua thiệt qua Dương Tiêu không muốn đón đỡ trúc tuyết kiếm, lách mình trở ra, thẳng đến Ngô Giang bên trên. Hai người kịch chiến tại ngàn dặm Ngô Giang, ngắn ngủi 10 hiệp bên trong, triều tịch bành trướng, khoé động vạn trượng, sơn băng địa liệt, đập lớn quần quần vỡ ra. Võ đang thất hiệp bên trong, người này thật là nhỏ nhất vị kia đệ tử sao? Lý Thiên Hằng che lấy cổ tay, khó có thể tin, hắn cảm giác mình thật giả. Không bằng Dương Tiêu thì cũng thôi đi, nhưng là Tô Trường Thanh người sáng suốt xem xét, cũng hiểu biết đối phương bất quá 20 tuổi. Bèn, Giang Thủy chạy quần quần ngàn dặm, gào thét mà tới, Dương Tiêu nan địch trúc tuyết kiếm chi mũi nhọn, giờ phút này đã xuất toàn lực, vận dụng càn khôn đại na di, dưới thân quần quần Giang Thủy chạy xiết, đem hắn cả người kéo đứng lên. Hắn trôi nổi tại không trung, đứng ở Giang Thủy giữa, sợi tóc phấp phới theo gió, lãnh đạm nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh. Tô Trường Thanh, ngươi ngút trời kỳ tài, trên đời này không có người đem ta Dương Tiêu bước đến cái mức này, cho dù phẩm giao, ngũ tán nhân, tứ đại pháp vương, cũng không phải đối thủ của ta. Thanh âm hắn oanh minh, truyền tận phương viên trăm dặm, chấn động tương cung. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, Lệnh Thiên đương giáo bên trong người, thậm chí Ân Lê Đỉnh, Du Đại Nham, sắc mặt đều là biến đổi. Đây là Càn Khôn Đại Na Di. Trên đời lại có người có thể tu thành như thế thần công. Lý Thiên Hằng trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nói. Minh giáo chí cao vô thượng tâm pháp, Dương Tiêu thế mà tu luyện thành. Một bên Ân Gia Vương, Ân Tố Tố hai người trong lòng hoảng sợ, bọn hắn tuổi tác không đủ, chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói công này thần diệu. Ở trước mặt ta, ít nói lời vô ích. Tô Trường Thanh con ngươi bình tĩnh, song trưởng hôn nguyên, trong chốc lát, dưới chân giang hà cuộn cuộn. Càn Khôn Đại Na Di. Trong nháy mắt này, Dương Tiêu con ngươi co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh, khó có thể tin. Chương 30, Thái Cực Kiếm Thức thứ 10, Kiếm Du Lịch Thái Hư. Người đăng, Càn Sẹo Nọ hay ta từng có may mắn đến Dương Đỉnh Tiên giáo chủ chỉ điểm, đem Càn Khôn Đại Na Di tu tới tầng 2, người này lấy ở đầu cơ duyên. Dương Tiêu giờ phút này tâm thần chấn động, khó có thể tin. Bởi vì Dương Đỉnh Tiên đã sớm mất tích mấy năm, toàn bộ Minh giáo không người biết được hắn đi chỗ nào. Mà giờ khắc này, Tô Trường Thanh vẫn như cũ thả người đánh tới, quyết đấu Dương Tiêu, đại giang bành trướng, vắt ngang tiên vũ. Hắn đơn kiếm chém tới, sang chói kiếm mang chém xuống, trường không rung động, đánh đầu thằng đó. Dương Tiêu nan địch Thái Cực Kiếm mang, không có ngạnh kháng, nghiêng người tránh né mũi nhọn, song trưởng đánh tới, quần quần Ngô Giang chi thủy hóa thành hai đạo dòng lũ, tuôn trào không ngừng, vồ giết về phía Tô Trường Thanh. Hai người đạp tại quần quần Ngô Giang bên trên, triển khai đanh cận chiến, ngắn ngủi trong nháy mắt, song trưởng tấn công mấy chục hiệp. Oanh! Dương Tiêu tuần tự cùng Ân Lê Đình, Du Đại Nham một trận chiến, chân khí tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn tiên cương cảnh chân khí hùng hậu như biển, vẫn hơn xa Tô Trường Thanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mượn nhờ huyền tiên chân khí, Tô Trường Thanh cùng một trận chiến, không thấy mảy may sổ sắc. Song phương tất cả đều dùng ra Càn Khôn Đại Na Di, Lô Giang tách ra, bao phủ đập lớn, trùng thiên một dạng cột nước gào thét mà lên, sau đó ầm vang rơi đập, vô số cá lớn bị chấn kích mà ra, rơi xuống đến bên bờ. Như thế thiên địa chi uy, mọi người ghé mắt. Mấy năm không giới quang minh đỉnh, không ngờ, thế gian lại có như thế kinh tài tuyệt diễm người. Dương Tiêu trong lòng thầm than, hắn càng hoài nghi Tô Trường Thanh gặp được Dương Đình Thiên, nếu không làm sao biết tu thành hắn Minh giáo vô thượng tâm pháp, Càn Khôn Đại Na Di. Nhưng cuộc chiến hôm nay, ngươi không thắng nổi, ta chân khí hùng hậu hơn sang ngươi, kích cỡ chiến hơn trăm trận, chém giết ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Dương Tiêu thét dài một tiếng, hai ngón lại lần nữa điểm tới, phá không chói tai, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh. Tô Trường Thanh hai tay nắm ở trúc tuyết kiếm, khí tức quanh người sôi trào, nhìn chăm chú Dương Tiêu, đạm mạc nói, cuối cùng một kiếm, nếu như ngươi còn có thể đo lấy, hôm nay chính là ta thua rồi. Trong cơ thể hắn thuần dương chân khí sát thực đến cực hạn, sơ nhập địa sát cảnh giới, khó mà cùng Dương Tiêu lâu cầm, ác chiến đến nay, đã là thuần dương vô cực công cực hạn. Thái Cực Kiếm Thức thứ 10, Kiếm Du Lịch Thái Hư. Giờ phút này Tô Trường Thanh, tay cầm trúc tuyết kiếm, kiếm tâm thông minh, cử thế vô song, đơn kiếm chém ngang mà rơi. Quần quần chân khí, tất cả đều ngưng vào trúc tuyết kiếm thân bên trong, hừng hực quang mang càng phát ra cường thịnh, giống như tiên kiếm chém xuống, chém vỡ trường không. Bá! Sâu không thấy đáy, rộng lớn vô ngân Ngô Giang tại thời khắc này, ngang qua mà chém, bị chia làm hai nửa, kích thích kinh đảo hải lãng. Dương Tiêu con ngươi ngưng lại, hai ngón đều xuất hiện, khẽ ngón tay hóa thành từng đạo chân khí trùng sáng, liên tục điểm nghị thế kiếm, lại nạn động hôn nguyên không lọt Thái Cực Kiếm mảy may. Bèn, đầy trời bọt nước tan mất, trong suốt sáng long lanh, Dương Tiêu vai bên cạnh một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, gần như đem hắn cánh tay cắt đi, máu tươi chảy đầm đìa, thuận theo đầu ngón tay, rơi xuống vào Ngô Giang bên trong. Một màn này làm người ta kinh ngạc, cũng làm cho người rung động, Tô Trường Thanh một kiếm chi uy, tự nhiên như thế khủng bố, đem một tôn thiên cương cảnh, gần như một kiếm chia làm hai đoạn. Nhưng dù vậy trọng thương, hắn vẫn như cũ đứng lặng tại Ngô Giang bên trên, dáng người thẳng tắp, nhìn chăm chú lên trước mắt Tô Trường Thanh. "Ngươi bại, Tô Trường Thanh, hôm nay mặc dù thắng mà không võ, nhưng ngươi võ đang ba người, liên tiếp bại trận, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để Ân Lê Đình từ hôn." Dương Tiêu nói ra. "Một kiếm này quá kinh khủng, Thái Cực Kiếm danh bất hư truyền, nhưng hắn thắng, Tô Trường Thanh kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, nhưng là khó có kế tục chân khí, bất lực sẽ cùng hắn một trận chiến. Ác chiến đến nay, tuy nói thắng, Dương Tiêu cũng thân chịu trọng thương, luôn cảm thấy thắng được có một số ám muội. Bởi vì hắn cũng là ngút trời kỳ tài, ngông nên tự nhiên, hôm nay thắng vũ khí ba người, nhưng đều là ác chiến mà thắng." Lấy chân khí hùng hậu thắng đối phương. Lấy chân khí hùng hậu thắng, tại đại đa số người trong mắt, đây không gọi thắng lợi, đây gọi lấy lớn hiếp nhỏ. Bởi vì chỉ cần sống đến tuổi nhất định, chân khí đều sẽ càng phát ra hùng hậu. Võ đang thất hiệp nếu như cùng hắn cùng một cảnh giới, theo chết vào tay hay, còn chưa thể biết được, nhưng là trước mắt Tô Trường Thanh, nếu như cùng một cảnh giới, hắn đã vừa mới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thắng chính là thắng, Dương Tiêu con ngươi ngưng lại, thả người thẳng đến Tô Trường Thanh mà đến, hắn muốn cầm tới mình thành quả thắng lợi. Ngươi thật thắng. Tô Trường Thanh con ngươi bình tĩnh không lay động, đùa cợt nói. Dương Tiêu sắc thực yêu cực kỳ kỳ hiệu phụ, dù vậy thương thế, kém chút bị đánh chết giết tại Ngô Giang cầu, đều chưa từng quên chuyện này. Sau một khắc, Tô Trường Thanh biến mất tại chỗ, đã rơi xuống đến Ngô Giang bên bờ, cùng Ân Lê Đình, Du Đại Nham ba người tụ hợp. Ấn Lê Đình, Du Đại Nham đã sớm chờ đợi ở đây, hai người một người cầm thanh kiếm, một người tay cầm đồ long đao, Tô Trường Thanh rơi xuống đến cuối cùng nhất. Ba người khí tức vận động, trong chốc lát hòa làm một thể, ba động mênh mông, cuồn cuộn chân khí gào thét mà ra. Trần Võ thất tiệt trận. Du Đại Nham cùng Ấn Lê Đình quát to một tiếng, khí thôn sơn hà, bành trướng chân khí mãnh liệt mà ra, trong chốc lát rơi vào Tô Trường Thanh trong thân thể, để hắn khí tức lại lần nữa cường thịnh. Ba người tuần tự mà đứng, khí tức phối hợp, vai hùng áp và cổ. Dương Tiêu thấy cảnh này, con ngươi trong chốc lát co vào, gần như khó có thể tin. Không đơn thuần là hắn, nơi xa Ân Tố Tố, Ân Dạ Vương, Lý Thiên Hằng, tất cả thiên đứng giáo người, nhìn thấy đây như thế dọa người chẳng cảnh, cũng nhịn không được tê cả da đầu. Tô Trường Thanh cùng Dương Hiểu một trận chiến, chân khí không đủ, nhưng chỉ cùng Du Đại Nham, Ân Lê Đình hai người đứng chung một chỗ, thể nội chân khí tương dung, trong chốc lát liền lại lần nữa vai hùng bừng bừng phấn chấn. Đây tờ mở ai chiến qua? Võ đang thất hiệp dùng cái này trận, danh vang thiên hạ, hợp lực có thể chiến đại tông sư, quả thật dưới cái thịnh danh không có hư danh. Đám người giờ phút này, thậm chí có một số không hiểu đáng thương Dương Tiêu. Đánh nửa ngày, coi là có thể dựa vào chân khí hùng hậu, áp chiến qua đối phương, ai biết đối phương càng đánh càng mạnh. Đây cũng chính là Dương Tả Sứ, những người khác đã sớm nhận vua. Ân Giã Vương khỏe miệng có một tia đùa cợt, nhìn về phía Dương Tiêu đạo đối phương mới tới thời điểm, có thể nói phong thái vô thượng, treo ở thuyền lớn chi đỉnh, lấy thế đè người, uy áp võ đang ba người, càng là xem hắn Ân Giã Vương vì không có gì. Giờ phút này Ân Giã Vương không khỏi có một số may mắn hắn nghe muội muội nói, quả quyết từ bỏ vây công Du Đại Nham cùng Tô Trường Thanh, bằng không đợi Ân Lê Đình chạy đến, tam hiệp hợp nhất, bọn hắn tiên đương tam đường chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Dương Tiêu giờ phút này không có quản Ân Giã Vương trào phúng, trầm mặc không nói gì, nhìn qua võ đang ba người, hắn sợi tóc rối tung, mày kiếm tinh mâu bên trong, khó nén cô đơn lòng chua xót. Võ đang đồng tông nhất mạch, chân võ thất tiệt trận sinh sôi không ngừng chi lực, ta Dương Tiêu hôm nay vừa rồi lĩnh giáo đến, các ngươi tám người tề tụ, đại tông sư chỉ sợ đều muốn bị các ngươi làm thịt. Dương Tiêu khỏe miệng có một nụ cười khổ, nhìn về phía Tô Trường Thanh, Du Đại Nham, Ân Lê Đình nói, hắn là thật thua, giờ phút này thân bị trọng thương, ba người vốn là thực lực kinh người, lại thêm chân võ thất tiệt trận chi uy, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ân Lê Đình trước đạp một bước, quát to, Dương Tiêu, ta lại hỏi ngươi một chuyện, nếu như ngươi nói cho ta biết, hôm nay liền thả ngươi, phủ muội bị ngươi bắt đến nơi nào? Hiểu phủ. Dương Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, hít sâu một hơi nói, ta chưa từng bắt nàng, ta sao bỏ được bắt nàng? Nàng bị giới hạn lễ giáo trói buộc, bị giới hạn thế tục chi mắt, nhưng ta Dương Tiêu không thèm để ý. Lễ giáo, ta không thèm để ý, thanh danh, ta không quan tâm, tiêu giao nhị sứ chi vị, ta nguyện từ bỏ. Kiếp này không cưới kỷ hiểu phủ, ta Dương Tiêu bổng sinh làm người, cam nguyện chết bởi nơi đây, táng nhập Ngô Giang khẩu. Từng chữ chém đinh chặt sắt, âm thanh anh minh vang vọng tại Ngô Giang khẩu chỗ. Chương 31, Bạch Mi Ưng Vương. Người đăng, Cản Sẹo Nọ. Tại thời khắc này, đám người tất cả đều ghé mắt, Ân Tố Tố càng là trong lòng kinh hãi, ai cũng chưa từng nghĩ tới, Dương Tiêu cho đến ngày nay, sinh tử đại nạn sắp tới, vẫn không muốn từ bỏ kỷ hiệu phủ. Cái này phong lưu phong khoáng nửa đời lãng tử, động chân tâm. Ân Lê Đình cũng vì đó giật mình tại chỗ, cầm trong tay thanh kiếm tay, đều có chút khẽ run, không phải hắn không hận Dương Tiêu, mà là cảm giác được, kỷ hiệu phủ tựa hồ tại rời xa hắn. Năm đó đưa tin, hắn chắp tay bái sơn, nhìn thoáng qua, gặp phải cái kia thanh tú tuyệt lệ, tuyết cơ hàm răng, túi đầu đỏ bừng mặt nữ tử. Nữ sát quả nhiên là hại người rất nặng, đây kỷ hiệu phủ chỉ sợ đã sớm thay lòng, đáng tiếc ta Lục đệ còn một lòng nhớ nung. Du Đại Nham nhìn về phía một bên Ân Lê Đình, sắc mặt quả thực có chút khó coi. Hắn mặc dù không thích nữ sắc, tính tình thô cuồng, nhưng trời sinh tính thông thấu, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dương Tiêu mặc dù không tính là chính nhân quân tử, vừa chính vừa tà, lại tự có hắn ngông nên, khinh thường tại nói dối, cùng kỷ hiệu phủ 89 phần 10 là thật tình đầu ý hợp. Một bên Tô Trường Thanh trầm mặc không nói, con ngươi sâu thẳm. Ai có thể nghĩ tới, bởi vì kỷ hiệu phủ bị Diệt Tuyệt Sư Thái một trường đánh chết giết, Dương Tiêu trong 10 năm, gần như điên cuồng đánh giết Nga Mi Sơn đệ tử, mới đưa đến lúc sau Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh sự tình. Trong đó chuyện phát sinh rất nhiều, đây là bút nát đến cực hạn sổ sách. Với lại loại sự tình này, ngoại nhân rất khó nhúng tay. Không ngờ, Dương Tả Sứ cũng có như thế thê thảm này. Nô Giang dạn nước đập lớn bên trên, một đạo bá đạo âm thanh vang lên, ầm ầm rung động. Đập lớn bên trên, có một đạo thân mang màu vàng trường bào cao lớn thân ảnh, chiếu rọi tại bóng đêm mịt mờ giữa, ước chừng 56 tuổi, chim ưng dài mắt, trường mi tóc mai trắng như sương, cất bước đi tới, long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ giữa hiển thị rõ vĩ nạn dáng người. Các hạ người nào? Du Đại Nham ngưng mắt dò hỏi. Lao phu một chữ Bạch Mi, từng nhận chức tứ đại pháp vương một trong ứng vương. Bạch Mi ứng vương, tứ đại pháp vương, Kim Mao sư vương, Bạch Mi ứng vương, Thanh Dực bức vương, Tử Sam long vương. Thành danh mấy chục năm, thực lực gần với Kim Mao sư vương, thiên cương cảnh lão bài, khác biệt Dương Tiêu, Phạm Giao tiêu giao nhị sứ hơi có vẻ non nớt, Bạch Mi ứng vương cả đời chính là một cái truyền kỳ. Thứ nhất sinh ba đạo đến cực điểm, độc lập với Minh giáo bên ngoài, sáng lập Thiên Ưng giáo, tọa hạ hơn nghìn người, hoành hành võ lâm. Nơi xa trên thuyền lớn, bóng người như thủy triều, tất cả đều rơi vào bên bờ, toàn bộ Thiên Ưng giáo trong mắt mọi người khó nén kích động. Ân Gia Vương, Ân Tố Tố, Lý Thiên Hằng ba người tất cả đều mà đến, rơi xuống Chí Bạch lông mày Ưng Vương bên cạnh thân. "Muội tử, ngươi thật đúng là tính toán không bỏ sót." Ân Gia Vương tán thưởng cười nói, "Ngươi nói phụ thân giờ dần liền đến, quả nhiên đến. Đồ Long Đao mấy chục năm chưa từng hiện thân, hôm nay thoáng hiện, phụ thân há có thể không tới?" Ân Tố Tố khẽ miệng có mỉm cười, "Con ngươi như tinh, tuyết cơ hằn rằng, làm lòng người động." Nàng quan sát Dương Tiêu, Tô Trường Thanh, Du Đại Nham, Ân Lê Đình bốn người, lãnh đạm đến cực điểm nói, hôm nay hắn bốn người tất cả đều kiệt lực. Ta Thiên Lương giáo có thể ăn sạch toàn trường. Bạch Mi Ưng Vương có chút ngạc thủ, nhìn về phía Ân Tố Tố trong mắt hài lòng, hắn thích nhất cái này nữ nhi, bởi vì tính cách nhất giống hắn. Không sợ trời, không sợ đất, lại vô cùng có tài sáng tạo. Hắn như thế nữ nhi, không biết ngày sau sẽ gả cho người nào. Dương Tả Sứ, ngươi không cần tụ khí khôi phục thương thế, hôm nay lão phu sẽ không giết ngươi, đồng tông nhất mạch, lão phu sao lại tự giết lẫn nhau. Bạch Mi Ưng Vương nhìn qua Dương Tiêu, bình tĩnh nói. Dương Tiêu trầm mặc không nói gì, than nhẹ một tiếng, hắn thụ tổn thương quá nặng đi, Tô Trường Thành cái kia một kiếm, kiếm du lịch thái hư, gần như đem hắn tiêu ngạo toàn bộ chém bỡ. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm, chỉ là chân khí bất quá địa sát, mới để cho hắn trốn một mạng. Bạch Mi Ưng Vương cất bước đi tới, nhìn chăm chú nhìn về phía Tô Trường Thành, Du Đại Nham, Ân Lê Đình ba người, thấy ba người như thế tuyệt cảnh, vẫn chiến ý mười phần, không khỏi trong mắt có một tia tán thưởng. Hậu phương tính ra hàng trăm Thiên Lương giáo đệ tử, trưởng lão, đồng thời vây giết mà đến, cầm trong tay cương đao, thân hình khắc nghiệt. Bạch Mi Ưng Vương thấy thế, nhíu mày, nhẹ nhàng khoát tay, tất cả mọi người tất cả đều lui ra, không một người dám động mảy may. Trong lúc phất tay, quả thật bá khí vô song. Hắn rơi xuống đến ba người phía trước mấy bước, trong mắt thần sắc hơi động nói, không biết Trương Chân Nhân là dạy thế nào ra bậc này đệ tử, ba cái người trẻ tuổi liền có thể đem Dương Tiêu đánh đến thê thảm như thế tình trạng. Ta Bạch Mi Ưng Vương không phải ý thế hiếp người người, các ngươi đã trọng thương, ta Thiên Lương giáo tam đường đều ở đây chỗ, đương nhiên sẽ không thừa cơ hạ sát thủ, ba vị có thể yên tâm. Một bên Ân Dạ Vương sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, Lý Đường chủ cánh tay bị người này chỗ chạm, phụ thân ngàn vạn không thể buông tha bọn hắn. Bạch Mi Ưng Vương nhíu mày, liếc nhìn Ân Dạ Vương, hắn lập tức ngậm miệng không còn dám nhiều lời. Ưng Vương quá khen. Tô Trường Thanh giờ phút này có chút chắp tay nói, các hạ kiếm ta tại phía xa ngoài 30 dặm, liền nhìn thấy cái kia trùng thiên kiếm mang, còn có thể làm bị thương Dương Tiêu, kiếm này không phải bị thiên, vì sao có như thế thần dị chi uy? Bạch Mi Ưng Vương nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, lưu ý đối phương trúc tuyết kiếm, do hỏi. Hắn mặc dù không thích Dương Tiêu, nhưng là Dương Tiêu thực lực, ngút trời kỳ tài, hắn là tán thành, trong chốn võ lâm tuyệt đối sắp xếp thượng danh hảo, cùng hắn cũng bất quá sàn sàn với nhau. Nếu như tiếp qua 10 năm, ngay cả hắn tuyệt không phải Dương Tiêu đối thủ. Tô Trường Thanh một kiếm này có thể đem Dương Tiêu chạm trọng thương, có thể thấy được hắn uy năng khủng bố. Kiếm này tên trúc tuyết, chính là lão sư ta luyện. Tô Trường Thanh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bình tĩnh nói. Hắn xem như đã nhìn ra, lão nhân này sống 60 năm, tuyệt đối biết Trương Tam Phong thực lực chân chính, thậm chí có khả năng thấy tận mắt ba người bọn họ sinh mệnh vô ưu. Nhưng là trúc tuyết kiếm sắc bén, tuyên cổ hắn hữu, càng cao hơn nhị thiên, làm cho đối phương tâm động. Đồ Long đao hôm nay về lão phu, được không? Bạch Mi Ưng Vương đem ánh mắt rơi vào Du Đại Nham trên tay Đồ Long đao bên trên, ý động nói. Đồ Long bảo đao, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Liên như là thụ mệnh Vu Thiên Ngọc tỷ, thụ mệnh Vu Thiên, tức dậy vĩnh hưng. Người nào không hiểu ý động, dùng cái này đao, mua huynh đệ của ta ba người chi mệnh. Du Đại Nham không chần chờ chút nào, đem trong lòng bàn tay bảo đao ném ra, bị Bạch Mi Ưng Vương một phát bắt được. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta được đến đao này, đột nhiên giết ngươi ba người? Bạch Mi Ưng Vương thầm khen một tiếng hào đao, trăm cân chi trọng trong tay hắn, lại cử trọng được hình, sau đó vừa nhìn về phía Du Đại Nham, kinh nghi nói: "Các hạ như thế hào kiệt, ngay cả Dương Tiêu không giết, sao lại giết huynh đệ của ta ba người?" Du Đại Nham tùy ý khoát tay nào nói, càng huống hồ đao này trong mắt ta, chỉ thường thôi. Hắn mặc dù dùng đao, nhưng không phải dùng trọng đao, Đồ Long đao trong tay hắn, không gì hơn cái này. Du Đại Nham trời sinh tính đã là như thế thoải mái, nếu không có về sau vài chục năm nằm tại trên giường, không được động mảy may, hắn nhất định là võ đang thất hiệp bên trong, trải qua vui vẻ nhất một cái kia. Một đôi vải thô dày cỏ, đặc biến thiên hạ. Chương 32, thu thập Bạch Mi Ưng Vương, ứng trảo công đại thành. Người đăng, cản xèo no hai ngay vậy, Bạch Mi Ưng Vương trong mắt có mỉm cười, nếu là Dương Tiêu, Tô Trường Thanh nói ra lời này, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là Du Đại Nham thu cùng thoải mái tính tình, mười phần để hắn ưa thích, cho nên, hắn tin. Hôm nay đã đến Đồ Long Đao, tắt tầm nhìn đã thành, dương buồn xuất phát, xoay chuyển trời đất ứng giáo. Bạch Mi Ưng Vương nuốt dâu mà cười nói, hắn đối với võ đang ba người, sát thực không có sát ý, một giả Trương Tam Phong mạnh, tuyên cổ tuyệt kim, cả hai Tô Trường Thành, Du Đại Nham, Ân Lê Đình ba người liền chiến thiên ứng giáo, Dương Tiêu, không thối lui chút nào, hắn cũng cực kỳ thưởng thức. Cho dù hắn đến chỗ này, ba người cũng không có mảy may cầu xin tha thứ ý tứ. Bạch Mi Ưng Vương chính là loại này người, nếu như chó vẫy đuôi mừng chủ, vì xuống cầu xin tha thứ, hắn ngược lại sẽ thống hạ sát thủ. Phụ thân, người này trong lòng bàn tay trôi này thần kiếm, chút nào không kém gì ý thiên kiếm, cho dù không giết ba người này, cũng tuyệt không thể buông tha. Ân Dạ Vương biến sắc, vội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Mi Ưng Vương nhìn chăm chú Tô Trường Thanh trong lòng bàn tay trúc tuyết kiếm, tam xích lưới dao sắc tận xương, ngân quang lòng lánh, thật không phải phàm vật. Kiếm này sắc bén có thể xưng thiên hạ đệ nhất, trọng thương Lý Đường chủ, lại gần như một kiếm chém giết Dương Tiêu, không bằng lưu lại cho Tố Tố. Ân Dạ Vương không phải vì mình cầu, mà là làm một bên cạnh muội muội Ân Tố Tố. Hắn sát thực cực kỳ yêu thương cô muội muội này, nếu có chút tuyết kiếm bên người, thiên hạ hiếm người có thể thương. Ân, kiếm này so Đồ Long đao như thế nào? Bạch Mi Ưng Vương đến đã khuya, vậy mà không biết Tô Trường Thanh chút tuyết kiếm chi uy, cư nhiên như thế khủng bố, ngay cả Dương Tiêu cũng khó khăn chống đỡ chút tuyết ba tấc kiếm mang. Chỉ có hơn chứ không kém. Ân Dạ Vương liếc Tô Trường Thanh một chút, cười lạnh nói: "Ân Dạ Vương, Đồ Long đao đã cho, chớ có khinh người quá đáng." Du Đại Nham lúc này quát to: "Kiếm này chính là ta bát đệ chi vật, sư tôn tạo thành, ta bát đệ cũng là ta sư tôn thương yêu nhất đệ tử." Buồn cười, người sư tôn tuy mạnh, nhưng là cha ta sao lại sợ hắn? hôm nay đây kiếm, ngươi giao tác vạn sự đều yên, không giao, tác ngươi võ đang ba người, tất cả đều táng thân nơi này. Ân Giã Vương con ngươi lạnh lùng, lúc này cười to nói, hắn mới sống bao lâu, là thật không biết Trương Tam Phong thực lực, còn tưởng rằng mình lao cha Bạch Mi Ưng Vương có thể cùng đối phương liều mạng. Bạch Mi Ưng Vương sắc mặt có một số hơi đen, cố nén một bàn tay chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng nhi tử dự định. Ta kiếm, ngươi đoạt không đi, cho dù tặng cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Ân Giã Vương, một đôi mắt bình đạm không gợn sóng nói, trên đời này không ai có thể lấy đi hắn kiếm, bởi vì sắc bén không phải trúc tuyết kiếm, mà là phía trên kia đến hàng ngàn sắc bén bậc khí. Ngươi mặc dù ngút trời kỳ tài, nhưng là bất quá hiện lên mũi kiếm thôi, kiếm này rơi vào trong tay của ta, ta làm theo có thể chạm phá Dương Tiêu chân khí. Ân Giã Vương cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh nói, bảo vật từ xưa người tài mới có, cái gì không dùng đến, hắn không tin. Một bên Tiên Đương giáo đám người, tất cả đều trầm mặc không nói gì, bởi vì lúc trước Ân Giã Vương bị Tô Trường Thanh truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện tại hắn tra đến, nhấc ngang đến, ngươi cũng xứng cùng Tô Trường Thanh so sánh. Một bên ngồi xếp bằng Dương Tiêu, đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói, hắn như giết ngươi, một chiêu Thái Cực kiếm là đủ. Dương Tiêu trời sinh tính cao ngạo, cùng Tô Trường Thanh một trận chiến, càng là bản thân bị trọng thương, gần như chặt đứt một tay, giờ phút này vậy mà vì đó mở miệng, để mọi người tại đây đều là sửng sợ. Ngươi, Ân Giã Vương càng là sắc mặt đen như đáy nổi, Dương Tiêu tính mệnh đều nắm tại trên tay hắn, thế mà còn kiêu ngạo như thế, xem hắn như cặn bã đồng dạng. Ta bị hắn trọng thương, là bởi vì ta Dương Tiêu tài nghệ không bằng người, càng huống hồ trên người hắn còn có Càn Khôn Đại Na Di. Dương Tiêu thân chịu trọng thương, con ngươi vẫn như cũ bệ nghệ, nhìn về phía Bạch Mi Ưng Vương, đạm mạc nói, Ưng Vương, ngươi như giết hắn bằng kiếm, không được quên ta Minh Giáo Thánh Ngôn. Thương hực liên hỏa, đốt ta thân thể tàn phế, sống có gì vui, chết có gì khổ. Càn Khôn Đại Na Di. Bạch Mi Ưng Vương trong lòng nghiêm nghị, hắn mặc dù rời đi Minh Giáo, nhưng là bởi vì Dương Đỉnh Thiên mất tích, trong giáo nhân tâm ly tán. Đây Tô Trường Thanh có thể tu thành Càn Khôn Đại Na Di, chẳng lẽ quen biết Dương Đỉnh Thiên giáo chủ? Bạch Mi Ưng Vương ngưng mắt nhìn về phía Tô Trường Thanh, sau một khắc, hắn liền thả người mà đến, một tay chân khí bành trướng, lực đoạn sơn thạch. Lấy ba chiêu làm hạn định, ngươi như phá ta chân khí, hôm nay tất cả đều là đường, nếu không, lưu lại kiếm này à. Vâng, bốn bề sóng khí cuộn cuộn, đem Ân Lê Đỉnh, Du Đại Nham tất cả đều đẩy lui. Giờ phút này hai người tuổi tác còn thấp, với lại tuần tự mà chiến, kém xa Bạch Mi Ưng Vương góp nhặt mấy chục năm chân khí. Bạch Mi Ưng Vương mắt hổ mở ra, xuất thủ đại khai đại hợp, song trưởng đánh ra phía dưới, công tham tạo hóa, chiến lược tuyệt luân, thậm chí thắng qua Dương Tiêu. Tô Trường Thanh hai chân lướt ngang, lấy bộ đang thê vân tung mà tránh, trong lòng bàn tay trúc tuyết kiếm hội tụ mênh mông chân khí. Vâng, một trưởng vô rơi xuống, vắt ngang trường không, Tô Trường Thanh nghiêng người lướt ngang, sau lưng Ngô Giang đập lớn, trong chốc lát bị đánh xuyên, một cái sâu không thấy đáy động vật, làm lòng người đầu hàn mang loại sáng. Chiêu thứ nhất, ngươi như lại trốn, không cần Càn Khôn Đại Na Di, tất hẳn phải chết ở nơi này. Bạch Mi Ưng Vương nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, đạm mạc nói, hắn tuy có ý thăm dò Tô Trường Thanh, nhưng là chốc lát xuất thủ, chính là không lưu tình chút nào, sát phạt quả quyết, nếu như đối phương chỉ là ngân thương ngọn đến đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu thập được Bạch Mi Ưng Vương, Thiên Cương sơ kỳ chân khí 800, âm trảo công 600. Tô Trường Thanh khí tức quanh người vận động, khoảng cách địa sát trung kỳ, cũng bất quá cách xa một bước, nhưng hắn tầm nhìn đã đạt đến, thể nội mãnh liệt chân khí bành trướng đã khôi phục viên mãn. Ưng Vương, không cần Càn Khôn Đại Na Di, một kiếm này ngươi nếu có thể ngăn trở, trúc tuyết kiếm đôi tay dâng lên. Tô Trường Thanh thét dài, trúc tuyết kiếm trong lòng bàn tay mà múa, kiếm mang bắn ra bốn phía. Thái cực kiếm thức thứ 10, kiếm du lịch thái hư. Mãnh liệt chân khí rót vào trúc tuyết kiếm trên thân kiếm, giống như thái cực đồ án, ngang qua bầu trời bên trên, trong chốc lát chém xuống. Bành trướng kiếm mang chút xuống, chẳng phá thương cùng. Bạch Mi Ưng Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, chắp tay hành lễ, hội tụ ở toàn thân, chân khí bành trướng, mà một kiếm này, phá hết văn pháp, trong chốc lát toàn thân chân khí vỡ nát. Bất phàm. Bạch Mi Ưng Vương lui lại ba bước, nhìn chăm chú Tô Trường Thanh, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn mới là thật tin tưởng, là Tô Trường Thanh một chọi một gần như chém giết Dương Tiêu. Bởi vì như thế kiếm mang, thật không phải là người lực có thể chống cự, cho dù hắn nhiều năm hùng hậu chân khí, cũng bị một kiếm chém vỡ. Làm sao có thể? Nơi xa, Thiên Lương giáo mọi người thấy một màn này, trong lòng hoảng sợ, gần như hóa đá ngay tại chỗ, cứng họng, muốn nói cái gì lại nói không ra. Đại chất tử, thấy không, người này giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dương Tiêu liếc Ân Giã Vương một chút, đùa cợt nói, hắn Dương Tiêu há lại nhân vật bình thường, cho dù Du Đại Nham, Ân Lê Đỉnh cũng chưa từng để chịu phục, chỉ có Tô Trường Thanh, một mình đơn kiếm, phá hắn Càn Khôn Đại Na Di. Khó có thể tưởng tượng, người này là Trương Tam Phong vị trí thứ 8 đệ tử, tuổi tác nhỏ nhất, đã có như thế khí tượng. Chương 33, Ân Giã Vương, vì cái gì ta cùng Tô Trường Thanh tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn. Người đăng, Cản Xèo No 2 nếu như tiếp qua 10 năm, người này chắc chắn chấp trưởng võ đang người cầm đầu, trở thành trong chốn võ lâm đăng phong tạo cực người một trong. Ngươi vì sao không cần Càn Khôn Đại Na Di? Bạch Mi Ưng Vương không có quản nhiều như vậy, mà là nhìn chăm chú Tô Trường Thanh nói, các hạ muốn nhìn, ta liền muốn dùng sao? Tô Trường Thanh bình tĩnh đáp lại nói. Nghe vậy, Bạch Mi Ưng Vương cứng lại, xác thực, hắn lúc đầu cố ý bức bách Tô Trường Thanh dùng ra Càn Khôn Đại Na Di, nhưng là đối phương chỉ dùng Thái Cực kiếm pháp, liền để hắn lui lại ba bước. Còn có cần phải dùng Càn Khôn Đại Na Di sao? Tiểu tử này chiến lực, so trước đó tuyển lớn một trận chiến, đâu chỉ đề cao mấy lần, trên đời này thật có loại nhân vật này sao? Ân Giã Vương không có phản bác Dương Tiêu, mà là rơi vào trầm tư. Đối phương trước đó tu vi còn không bằng hắn, hiện tại đã địa sát sơ kỳ, có thể động dụng thiên địa lực lượng, thậm chí cùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân một trận chiến. Thiếu chủ, người này không thể động, nếu như động, chỉ sợ Trương Tam Phong muốn đăng ta Thiên Ưng giáo đại môn. Lý Thiên Hằng sắc mặt tái nhợt, than nhẹ một tiếng nói, hắn biết mình cụt tay mối thù, kiếp này cũng vô pháp báo. Trương Thúy Sơn vì Ân Tố Tố thân phó Thiên Ưng giáo một chuyến, không sợ sinh tử, ngược lại được Bạch Mi Ưng Vương ưa thích, trực tiếp đem nữ nhi gả cho hắn. Cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người, làm sao đều sinh ở Võ Đăng Sơn. Bạch Mi Ưng Vương nhìn qua cầm kiếm mà đứng, phong thái tuyệt thế Tô Trường Thanh, sau đó vừa nhìn về phía một bên Du Đại Nham cùng Ân Lê Đình, không khỏi trong lòng có một số hâm mộ Trương Tam Phong đứng lên. Dạng này đệ tử, Trương Tam Phong khoảng chừng 8 cái. Cũng được, vô luận ngươi như thế nào tu thành Càn Khôn Đại Na Di, đều cùng lão phu không quan hệ. Bạch Mi Ưng Vương than nhẹ một tiếng, không hỏi tới nữa Tô Trường Thanh, quay người bỗng nhiên rời đi. Phu thân. Ân Giã Vương há hốc mồm muốn nói điều gì, lại bị Bạch Mi Ưng Vương bỗng nhiên đánh gãy. Nói thêm nữa một câu, ngày này ương đường ngươi cũng không cần chấp trưởng. Hắn nhìn chăm chú lên Ân Giã Vương, âm thanh lạnh lùng nói. Châu Ngọc phía trước, hắn giờ phút này càng xem Ân Giã Vương, càng cảm thấy không nên thân. Ân Giã Vương biến sắc, há hốc mồm muốn nói cái gì, một bên Ân Tố Tố tắc đè xuống hắn tay, thấp giọng nói, đại ca, đây Tô Trường Thanh chiến lực không tầm thường, cho dù chiến không được phụ thân, cũng tướng tôi không xa, nếu không phụ thân sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bạch Mi Ưng Vương đống nhiên từ bỏ nguyên nhân, chỉ có một cái, nếu như lại tiếp tục cùng Tô Trường Thanh chém giết xuống dưới, cần mấy chiêu có thể bắt lấy đối phương. Bạch Mi Ưng Vương cực trọng mặt mũi, hắn cuối cùng lớn tuổi. Đây điểm cùng Dương Tiêu hoàn toàn khác biệt, Dương Tiêu phóng đãng không bị trói buộc, cái gì đều không để ý hắn là có thể vì kỷ hiệu phụ, cái gì mặt mũi đều không để ý, tự mình xuất thủ đánh giết Nga Mi phái đệ tử. Nếu như Bạch Mi Ưng Vương hạ tử thủ, còn cùng Tô Trường Thanh đánh lên mấy trăm lần hợp, mặc kệ thắng thua như thế nào, chỉ sợ mặt mo đều trực tiếp đều ném xong. Ân Giã Vương trong lòng lấp liệt, xa xa nhìn về phía Tô Trường Thanh, thần sắc kiên kỵ. Đáng hận, hắn lại đánh giá thấp người này. Với lại, hắn cùng đối phương tu vi, giống như chênh lệch càng lúc càng lớn. Sau 3 tháng, lão phu đem tổ chức Bảo Đao đại hội định vào Vương Bản Sơn đảo, đến lúc đó chư vị có thể tiến đến xem lễ. Bạch Mi Ưng Vương cầm trong tay đồ long đao, nhìn về phía Tô Trường Thanh, Dương Tiêu, Du Đại Nham, Ân Lê Đình bốn người nói. Hắn cũng không nhằm vào Dương Tiêu, bởi vì hắn cùng cũng không thù oán, Tiêu Giao nhị sứ cũng không cầm quyền, với lại hai người còn có một tầng hương hòa tình. Thiên đứng đám người tất cả đều leo lên thuyền lớn, biến mất tại mênh mông Nô Giang bên trong. Nhìn ra xa ngàn dặm Nô Giang, Bạch Mi Ưng Vương tay cầm đồ long đao, đao mang ẩn hiện, sắc bén thấu xương, trong lòng hắn hài lòng. Đồ long bảo đao, hiệu lệnh thiên hạ, cái này sẽ là hắn chân chính chấp trưởng võ lâm bước đầu tiên. Dương buồn xuất phát, trong vòng 10 ngày, tốc độ cao nhất xoay chuyển trời đất tướng giáo. Giáo chủ, chúng ta đã không có cánh buồm. Một bên có vị trưởng lão, do dự mãi, vẫn là mở miệng nói. Lớn như vậy thuyền, làm sao biết không có cánh buồm, nói hiệu nói vượng. Bạch Mi Ưng Vương nhìn về phía người này, nghi ngờ nói. Vị trưởng lão kia nhìn thoáng qua Ân Giã Vương, lại liếc mắt nhìn Bạch Mi Ưng Vương, cười khổ một tiếng nói, bởi vì sớm tại trước đó một trận chiến, Ân Giã Vương đường chủ liền đem buồm cán bẻ gãy. Bạch Mi Ưng Vương lập tức sắc mặt tối đen, nhìn về phía một bên không có việc gì Ân Giã Vương, cũng chịu không nổi nữa, một bàn tay trở tay đánh ra. Ba, đánh không lại người ta, liền muốn thua người không thua trận, hủy bản thân đổ vật là chuyện gì xảy ra? Ân Giã Vương há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng lại, ngưng mắt nhìn về phía bên bờ, trong lòng cực hận võ đang mấy người, nhất là Tô Trường Thanh. Lô Giang cũng không phải là Thiên Ưng giáo đại bản doanh, nhân thủ không đủ, nếu như Vương Bản Sơn đảo bên trên, hắn có thể tùy tiện triệu tập ngàn người. Nếu như tại Vương Bản Sơn bảo cực kỳ sẽ bên trên, gặp phải các ngươi, không chút lưu tình. Dương Tiêu thể nội chân khí khôi phục bộ phận, đứng dậy đã chuẩn bị rời đi. Hôm nay đa tạ ân cứu giết, ta Dương Tiêu công và tư rõ ràng, ngày khác gặp lại, tự sẽ trả hôm nay chi tình. Dương Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía ba người nói. Dương Tiêu, phù muội ở nơi nào? Ân Lê Định không nói cái khác, cất bước tiến lên, lạnh giọng quát hỏi. Hiểu phù tại Ngô Giang thành, nhưng tối nay hao phí thời gian quá lâu, nàng có khả năng đã rời đi. Dương Tiêu trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, nhưng ta phải nói cho ngươi, lệ giáo trói buộc, giang không được ta Dương Tiêu, ta chỉ thích kỷ hiểu phù một người. Ngươi là Minh giáo Dương tả sứ, dưới một người trên vạn người, nàng bất quá một cái Nga Mi phái đệ tử thôi, ngươi sẽ hại chết nàng. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Dương Tiêu, bình tĩnh mở miệng nói. Dương Tiêu nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt hơi đắng, lại không cần phải nhiều lời nữa, biến mất tại Ngô Giang đập lớn cuối cùng. Lệ giáo trói buộc chỉ là thứ nhất mà thôi. Dương Tiêu là ma giáo người, kỷ hiểu phù phản bội dưỡng dục nàng, truyền thụ nàng võ công sư môn, không xa ngàn dặm đuổi theo theo Dương Tiêu. Nữ tử này tại Tô Trường Thanh trong mắt quả thật không gì hơn cái này, không đáng Dương Tiêu, càng không đáng Ân Lê Đình vì thế nỗ lực cả đời. Nhưng ngàn người ngàn mặt đều có suy nghĩ, Tô Trường Thanh ngăn không được, cũng không muốn ngăn, hảo nôn nạn khuyên đáng chết quỷ. Chuyện hôm nay khó khăn chắc trở liên tục, nhưng cuối cùng xử lý tốt. Tô Trường Thanh con ngươi ngưng lại, nhìn chăm chú lên Dương Tiêu rời đi bóng lưng, trong lòng lãnh đạm, giống như dưới ánh trăng hạ tuyển. Hắn không cần xuất thủ, tối nay Tiên Ưng giáo mấy trăm người rõ như ban ngày, ngày mai kỷ hiệu phù cùng Dương Tiêu sự tình liền sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cũng không phải là Tô Trường Thanh tàn nhẫn, mà là muốn đến hắn lợi, liền muốn nhận hắn trọng. Quân trôn dưới suối vàng bùn tiêu cốt, ta gửi nhân gian trắng như tuyết đầu. Dựa vào cái gì muốn Ân Lê Đình chịu khổ nửa đời, muốn tới tiếp nhận ngươi Dương Tiêu cùng kỷ hiệu phù thâu hoan sự tình, còn lên cái Dương bất hối danh tự. Ân Lê Đình từ nhìn thấy võ đang phái khói lửa, liền từ Ngô Giang thành hỏa tốc chạy đến, chỉ dùng nửa canh giờ. Vì sao? Ân Lê Đình trước đó cũng không biết hiểu, Du Đại Nham ở chỗ này, mà là bởi vì lo lắng Tô Trường Thanh gặp nạn, cho nên một đường không dám nghỉ ngơi phút chốc, cầm kiếm trực tiếp đánh tới. Như thế trọng tình trọng nghĩa sư mình, lấy ở đâu tìm cái thứ hai? Ta chỉ là vì ta người bên cạnh thôi, ai đụng đến ta Võ Đang Sơn một người, ta giết hắn cả nhà. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú mênh mông bóng đêm, liên miên chập trùng triều tịch bành trướng ngàn dặm nô giang, con ngươi bình đạm không gợn sóng. Giới này những người khác, chết hết hắn đều không thèm để ý. Chương 34, Tô Trường Thanh danh dương thiên hạ người đăng, cản xèo nọ hai lục đệ, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào? Vô luận như thế nào, đều có ta cùng bát đệ tại. Du Đại Nham nhìn về phía con ngươi có một số cô đơn ân lê đỉnh, vô hắn bà bay, do hỏi. Ta dự định đi Ngô Giang thành nhìn qua, một thân một mình tiến đến. Ân Lê Đình trầm mặc phút chốc, lắc đầu nói, nếu như tìm được phù muội, ta sẽ đích thân hỏi nàng. Hắn đã quyết định, một thân một mình đi tìm Kỷ Hiểu Phụ, đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Loại sự tình này chỉ có thể chính hắn đến, Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham không thể đi theo. Một bên Tô Trường Thanh nghe vậy con ngươi ngưng lại, cười nói, Lục Sư Minh, việc này cần quyết đoán mà không quyết đoán tất tự loạn, ngươi hỏi thăm Kỷ Hiểu Phụ, cho dù tính ra kết quả lại như thế nào. Việc này từ đầu tới đuôi đều tại Kỷ Hiểu Phụ trên thân, nếu như nàng nguyện ý gánh vác phản bội sư môn thanh danh, liền sẽ không treo Ân Lê Đình, sớm nên đem việc này nói rõ ràng. Ân Lê Đình tính tình khó mà quyết đoán, nếu như đổi Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, thậm chí Mạc Thanh Cốc đến, tất nhiên chỉ có một câu. Loại này thế tử, muốn có ích lợi gì, ta muốn nàng hủy thanh danh của ta sao? Đại trượng phu tại sao không có vợ, ngươi nhìn sư huynh ta 30 tuổi, vẫn một thân một mình, sợ cái gì? Du Đại Nham gật gật đầu, đồng ý Tô Trường Thanh nói nói. Chúng ta sư huynh mấy người, có chuyện nhờ võ đạo giả, có lấy vợ sinh con giả, đều có khác biệt, tăng ca chớ có cười ta, nhưng ta đối với phủ muội chi tâm, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi. Ân Lê Đình nhìn hai người, cười khổ một tiếng, khẽ thở dài. Nếu như nàng nguyện ý gả ta, ta tất bát sĩ đại kiệu, nên nàng qua cửa, nếu như nàng không muốn. Không muốn, Ân Lê Đình thật lâu trầm mặc, hít sâu một hơi nói, nếu như phủ muội không muốn gả ta, nói rõ là được, ta Ân Lê Đình, tuyệt không chỉ hoãn nàng trung thân sự tình. Đáng ra nên như thế, nàng yêu lấy hay không lấy chồng, yêu chết bất tử, cái kia đều cùng ta Võ Đang không quan hệ. Du Đại Nham chém đinh chặt sắt nói, chốc lát việc này kết thúc, ta cùng ngươi đích thân lên Nga Mi một chuyến. Hắn tính tình đã là như thế, Kỷ Hiểu Phu gả tới, đó chính là hắn tốt đệ muội. Nếu như không gả, đống nhiên hối hôn, ngày sau tự có phân trần. Tô Trường Thanh ở một bên con ngươi ngưng lại, cười nói, chính là, đại trượng phu tại sao không có vợ, chân quân tử tất nhiên hữu đức. Ân Lê Đình tướng mạo tuyệt hảo, văn võ song toàn, vụ hôn nhân này là Diệt Tuyệt sư thái đưa ra, chứ Tam Phong mới tự mình đi cầu thân. Đại trượng phu tại sao không có vợ, chân quân tử tất nhiên hữu đức. Ân Lê Đình niệm mấy lần, ý niệm trong lòng thông suốt, nhìn về phía Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham, chắp tay nói, đa tạ tam ca, bát đệ còn tuổi nhỏ, sơ xuất giang hồ, ngươi còn cần nhiều sinh chiếu cố. Bát đệ thực lực độ cao, chỉ sợ ta cũng khó có thể so sánh. Du Đại Nham nghe vậy liếc qua một bên Tô Trường Thanh nói, ngươi chỉ thấy hắn một thân một mình chiến dương tiêu, lại không nhìn thấy hắn truy ân giá vương lên trời không đường, xuống đất không cửa. Với lại nếu không phải Tô Trường Thanh, hắn đại chiến một trận, tan hết chân khí, chỉ sợ thật muốn mỗi cần châm nói. Bát đệ, ngươi kiếm pháp siêu quần, bình thường cùng giai nan địch. Ân Lê Đình trong mắt cũng khó nén tán thán nói, kiếm này trắng trúc chi thân, lại có thể làm được tình trạng này. Ngay cả tổn thương dương tiêu, chiến bạch mi ương vương, mấy ngày nữa tất nhiên danh truyền giang hồ, cùng ý thiên thần kiếm sánh vai. Chờ hậu sơn trắng trúc mọc ra, ta mấy vị sư minh, một người một thanh. Tô Trường Thanh nhìn về phía hai người, không khỏi cười một tiếng, phóng khoáng nói. Nghe vậy Ân Lê Đình cùng Du Đại Nham đều là sức sở, bậc này thần binh lợi khí, còn có thể bán sỉ. Đó còn là được rồi, hậu sơn bên trên rừng trúc, mấy năm mới khôi phục tới, bát đệ ngươi nếu là lại chém. Chỉ sợ đại sư minh cùng sư tôn đều phải phạt ngươi. Ân Lê Đình nhớ tới hậu sơn cái kia chuỗi lùi rừng trúc, không khỏi cười khổ. Tô Trường Thanh chặt toàn bộ võ đang sơn rừng trúc, mới đến một thanh trúc tuyết kiếm. Nếu như lại đúc bảy thành, Ân Lê Đình cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, chỉ sợ toàn bộ võ đang sơn đều phải chọc. Không sao, chặt nhà khác. Tô Trường Thanh lắc đầu nói, hắn tại võ đang sơn bên trên, liền cố ý làm một trận đồ sư đại hội, nhưng là bất đắc dĩ không làm được. Mà Thiên Đương giáo sẽ bản vương sơn đảo làm bảo đao đại hội. Trương Thúy Sơn, các lộ võ lâm cao thủ, Kim Mao sư vương đều sẽ tề tụ nơi này. Lần này đại hội, chính là Tô Trường Thanh chân chính quật khởi cơ hội, thu thập vạn loại võ học, thành tựu tự thân. Ân Lê Đình rất nhanh rời đi nơi đây, thẳng đến Ngô Giang thành mà đi. Lục đệ tính tình thật sự là không quả quyết, rất dễ dàng bị thua thiệt. Du Đại Nham nhìn chăm chú lên Ân Lê Đình rời đi bóng lưng, than nhẹ một tiếng nói, cưới lao bà có cái gì tốt, một thân một mình, đặc biến thiên hạ, nhiều thông khoái. Tô Trường Thanh liếc Du Đại Nham một chút, không khỏi trong lòng oán thầm. Chắc không được đây Tam sư huynh 30 tuổi vẫn chưa từng hôn phối, Lục sư huynh Ân Lê Đình, 40 tuổi trâu già gặm cỏ non, làm theo cưới dương bất hối. Tình cảm hắn căn bản không nghĩ tới tìm lao bà chuyện này. Giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng, mới lên chiêu dương vậy tận đại địa, chiếu rọi tại Ngô Giang bên trên, chiều tịch bành trướng, trong suốt sáng long lanh. Tam ca, trước theo ta đi một chuyến Vương Bàn Sơn, sau đó lại trở về Võ Đăng Sơn. Tô Trường Thanh nhảy lên bên trên lửa, trung bạc rung động, cười nói: "Bát đệ, đây đồ long đao sát tính quá nặng, thủy không biết bao nhiêu người mệnh, không thích hợp ta Võ Đăng thái cực chi đạo." Du Đại Nham giật mình, vội vàng mở miệng nói: "Hắn coi là Tô Trường Thanh vẫn nhớ thương đồ long đao." Du Đại Nham bước ra giang hồ, khí thôn sơn hà, một đường quét ngang, không người có thể chịu hắn ba trưởng chi uy, nhưng hôm nay loại này hung hiểm cục diện, còn là lần đầu tiên gặp phải. Mà đây, đều là bởi vì đồ long đao mà lên. Cũng không phải, chuyến này sư đệ không vì đồ long đao. Tô Trường Thanh lắc đầu lập tức cười nói, hắn đi là vì nổ lông dê, đồ long đao cũng không tính cái gì. Tốt, vậy ta liền theo ngươi đi một chuyến, gặp một lần quần hùng thiên hạ. Du Đại Nham cũng có chút tâm động, hào khí đột nhiên phát sinh nói, hai người một đường xuôi theo Ngô Giang mà lên, đạp tuyết vô ngân, thẳng đến Đông Hải cương vực mà đi. Vương Bản Sơn đảo cách Ngô Giang ngàn dặm bên ngoài, treo ở Đông Hải bên mở, chính là một hòn đảo, cũng là Thiên Ưng giáo đại bản doanh. Vẹn vẹn một ngày, tin tức này liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đồ Long bảo đao, võ lâm chí tôn, rơi vào Thiên Ưng giáo chi thủ. Võ Đang Du Đại Nham, Ấn Lê Đỉnh, Tô Trường Thanh tam hiệp, chiến Thiên Ưng giáo tam đường, cùng không phân sàn sàn nhau. Sau Võ Đang Tô Trường Thanh, lấy Thái Cực kiếm pháp, lại đem Minh giáo Tiêu Giao nhị sứ một trong Dương Tiêu trọng thương trốn chạy, một cánh tay gần như bị chém đứt. Cái trước tin tức, đại đa số nghe nói, chỉ là tùy theo cười một tiếng. Dù sao Võ Đang chi danh, như sấm bên hai, đủ để so sánh Thiếu Lâm tự. Nhưng là người sau liền không hợp thói thường, Dương Tiêu người nào? Minh giáo không có gì ngoài giáo chủ Dương Đỉnh Thiên bên ngoài, là thuộc Tiêu Giao nhị sứ nhất là cao minh. Dương Tiêu một tay đạn chỉ thần công, hùng hậu chất khí, càng là đăng phong tạo cực, khó cầu được một trận thua. Mà Ngô Giang khẩu một trận chiến, kém chút bị Võ Đang phái nhỏ nhất đệ tử đời hai làm thì rồi. Nghe đồn trong tay người này có một thanh thần binh, không chút thua kém bị thiên kiếm, lấy vô hình kiếm khí phá người chân khí vừa che đậy. Trong lúc nhất thời Tô Trường Thanh chi danh như sấm bên hai, truyền toàn bộ châu chi địa, các nơi càng là gió nổi mây phun, tề tụ vương bản sơn, rất có mưa gió nổi lên chi thế. Đợt, mọi người tốt, ta là Tiểu Tinh, Đông Trường Thanh muốn tới a, thương các ngươi. Chương 35, A Miêu A Cẩu cũng dám đến đoạt sư đệ ta chi kiếm. Người đăng, cản sẹo nó. Hai mấy ngày sau, Tô Trường Thanh, Du Đại Nham hai người liền tới đến Giang Nam chi địa, dọc theo nơi đây mà đi, không cần năm ngày liền có thể đến Vương Bản Sơn đảo. Nơi đây thủy vực rất nhiều, tháng qua Ngô Giang, không biết bao nhiêu võ lâm hiệp sĩ đến đây, tùy ý có thể thấy được con nào, cầm kiếm mà hành giả, tu vi không tầm thường, thân hình khắc nghiệt. Một chỗ khách sạn bên trong, Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Du Đại Nham cất bước đi vào, hào khí vượt mây nói. Hắn thân hình cao lớn, trên tay không cái gì binh khí, lại vẫn khó nén sự hùng tráng dáng người, rước lấy khách sạn bên trong ánh mắt. Càng làm cho người ta kinh hãi là một bên đạo bảo thiếu niên, bạch y như tuyết, eo đeo trúc tuyết kiếm, chân đạp thanh vân bộ ngoa dày, phong thái kinh người, kiếm tiên lâm trần, siêu phàm thoát tục, cũng nạn hình dung. Hai vị khách quan, xin mời ngồi. Tiểu nhị vội vàng nói, hắn cũng nhìn ra được, đây hai thân phận bất phàm. Đưa người trong tiệm thức ăn cầm tay đi lên mấy đạo. Giang Nam chi địa, đất lành, giỏi về văn tài, những năm gần đây xuất gia cao thủ cũng không nhiều, có một người lại đáng giá chú ý, tên là Mộ Dung Phục, nổi tiếng thiên hạ. Du Đại Nha ngồi xuống, vì Tô Trường Thanh giới thiệu nói, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, Nam Bắc đều là thông hiểu, trên đường đi đem kinh nghiệm tất cả đều truyền thụ cho Tô Trường Thanh. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hai người này tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực bất phàm. Sư Minh ta từng có duyên gặp qua nạ chỗ phong một lần, thực lực xa phi thường người, đây Mộ Dung Phục chưa từng thấy qua. Dưới cái thịnh danh không có hư người, chắc hẳn thực lực cũng không đơn giản. Tô Trường Thanh khẽ gật đầu, Mộ Dung Phục thực lực xác thực không yếu, gia truyền Mộ Dung Long Thành đấu chuyển tinh gì, chỉ là gặp phải đều là đỉnh phong thi đấu. Rất nhanh thức ăn lên bàn, mùi thơm nước mũi, Du Đại Nham sức ăn hơn xa thường nhân, rất nhanh không lên tiếng nữa, mà là ăn như gió cuốn. Một cái gà quay vào trong bụng, xương cốt từng cây phun ra, trên tay lại không dính nửa điểm dầu tanh. Tam sư minh một đôi vải thô dày, chỉ sợ là ăn chết ta. Tô Trường Thanh thấy cảnh này, cũng không khỏi đến khẽ giật mình, hắn sức ăn đã coi như là cực lớn, cùng Du Đại Nham so sánh, quả nhiên là tiểu vu gặp đại vu. May mắn hắn đi ra, mang theo không ít bạc, nếu không không phải bị ăn nghèo không thể. Lần này bảo đao đại hội, sau 10 ngày, liên lụy đến Đồ Long bảo đao, chỉ sợ sẽ quần hùng hội tụ bản vương sân a, ngược lại là tụ hiển trang anh hùng đại hội, không người tham dự, cho nên tụ hiển trang hai vị trang chủ, cố ý đem này sẽ trước thời hạn mười mấy ngày. Đó là tự nhiên, Tiêu Phong tuy là khiết đan đã tặc, nhưng Đồ Long bảo đao cầm chi liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, cái kia anh hùng không muốn lấy được. Võ Đang thất hiệp, người người như long, ai có thể nghĩ lại ra cái lao bát, càng vì hơn đến, lấy kiếm khí tổn thương Dương Tiêu. Nghe đồn kiếm này trúc thân gen đúc, lại có thể bạo phát ba tấc kiếm mang, đủ để có thể so với ỷ thiên thần kiếm. Trong giang hồ đã có truyền âm, đây Tô Trường Thanh không thua gì Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, bởi vì Võ Đang chỗ bị đông, liền hào Đông Trường Thanh. Đông Trường Thanh, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, thật sự là tiếng tăm tên tuổi, thanh niên tài tuấn, lần này trong trốn võ lâm trước sau chênh lệch bất quá hơn tháng, lại có như thế thịnh hội, quả thật hiếm thấy. Bên trong khách sạn, không ít võ lâm nhân sĩ hội tụ, nghị luận ầm ĩ, âm thanh chưa từng áp chế, tự nhiên cũng bị Tô Trường Thanh, Du Đại Nham hai người nghe được. Không nghĩ tới còn có đây việc sự tình. Tô Trường Thanh ngồi tại cửa sổ bên cạnh, nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động. Lần này anh hùng đại hội hội tụ quần hùng, vốn là vì giết Tiểu Phong, không có gì lợi ích. Nhưng bảo đao đại hội thế nhưng là có thể thấy Đồ Long đào chi uy. Không nghĩ tới Tiểu Phong thân thế cư nhiên như thế khúc chết, từ cái bang bang chủ lưu lạc đến lúc này, thậm chí thiên hạ võ lâm đều là muốn vây giết với hắn. Du Đại Nham thả tay xuống bên trong đùi gà, cũng không khỏi đến than nhẹ một tiếng nói. Hắn từ được đến Đồ Long đao, một đường cẩm y dạ hành, chưa từng bước vào đại thành, còn không biết trong trốn võ lâm thế mà phát sinh như thế thiên đại sự tình. Lần này tụ hiền trang đi nhìn qua như thế nào? Tô Trường Thanh trong mắt có mỉm cười, nhìn về phía Du Đại Nham nói, tụ hiền trang anh hùng đại hội cùng bảo đao đại hội dịch ra thời gian, với lại lần này có thể gặp phải cao thủ nhiều lắm, Mộ Dung Phục, Tiểu Phong, các đại cao thủ tề tụ, Tô Trường Thanh không muốn bỏ lỡ. Nếu như nổ tận bọn hắn lông dê, vô cùng có khả năng tu vi võ học lại phá một bậc thang. Đáng ra nên như thế, Tiểu Phong chính là hào kiệt, Hồ Hán mà nói, há lại như thế có thể tùy tiện kết luận, Tụ Hiền Trang bất quá 200-300 dặm, 3 ngày liền nhưng đến đạt. Du Đại Nham gật đầu nói, ai có thể nghĩ Thiên Lương giáo tin tức vừa truyền ra, Đồ Long Bảo Đao sau 1 tháng sẽ tại Bàn Vương Sơn đảo lộ diện, anh hùng đại hội không thể không sớm 10 ngày tổ chức, nếu không chốc lát Đồ Long Bảo Đao như thế, không người tiến về Tụ Hiền Trang. Tụ Hiền Trang vừa lúc cùng Vương Bàn Sơn đảo tại một con đường bên trên, nếu không lần này anh hùng đại hội, chỉ sợ chỉ có thể tụ tập được kích cỡ mèo 2-3 con. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh liên tiếp đi vào bên trong khách sạn, tổng cộng 9 người, tất cả đều thân hình khắc nghiệt, eo đeo cương đao lợi kiếm. Một màn này, để khách sạn bên trong tất cả mọi người tất cả giật mình. Mấy vị đại gia, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Tiểu Nhị kiên trì tiến lên, không người dò hỏi. Lan. 9 người lại chưa từng phản ứng Tiểu Nhị, ánh mắt liếc nhìn một phía, cuối cùng rơi vào gần cửa sổ trên chỗ ngồi Tô Trường Thanh, lập tức trong mắt vui vẻ. Lấy trúc thân thành kiếm, có thể phá thiên hạ chân khí, đó là hắn. Người này chính là gần nhất thanh danh lên cao Tô Trường Thanh, chiếm hắn trúc tiết kiếm. Buồn cười thiên hạ võ lâm, vì Đồ Long đao đoạt chết đi sống lại, không người đến đoạt người này trúc tiết kiếm. Người cầm đầu ước chừng hơn 40 tuổi, mỏ ưng mũi dài, sợi tóc tóc mai trắng, tu vi không tầm thường, tên là Phong Thái Thương, đã vào tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách địa sát cũng bất quá cách xa một bước. Bọn hắn tất cả đều là Giang Nam Thái Bạch lâu người, cũng là kinh sở Giang Nam một vùng môn phái, này môn mặc dù không bằng lục đại môn phái tên tuổi, nhưng cũng là trong môn mấy trăm đệ tử. 9 người này, tất cả đều tiên tiên cảnh giới bên trên, với lại thông hiểu Thái Bạch kiếm trận, hợp lực phía dưới, đủ để vây giết địa sát cảnh giới. Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham kẻ tài cao gan cũng lớn, một đường cũng chưa từng ẩn tàng hành tung, liền bị Thái Bạch lâu để mắt tới. Cái gì? Hắn chính là Đông Trường Thanh? Cư nhiên như thế tuổi trẻ. Khách sạn bên trong đám người, nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi, đột nhiên đứng dậy, ngương mắt nhìn về phía trên chỗ ngồi 2 người, một người một bộ áo lam, dáng người vĩ ngạn, một người bạch tí như tuyết, tuấn giật tuyệt luân. Đây chẳng phải là trong giang hồ, gần nhất đồn đại võ đang 2 người, Du Đại Nham, Tô Trường Thanh sao? Trước đó 2 người đi bảo, khí tượng bất phàm, liền đưa tới nhiều người chú ý, nhưng lại không nghĩ tới đối phương, đó là bây giờ thanh danh lên cao Đông Trường Thanh. Bọn hắn mới vừa còn tại trò chuyện người này, lại một mực an vị ở bên người. Du Đại Nham khỏe miệng có mỉm cười, thả ra trong tay gặm xong xương gà, nhìn về phía Thái Bạch lâu 9 người nói, A Miêu A Cẩu, cũng dám đến đoạt sư đệ ta chi kiếm. Chương 36, cánh cung Hà Minh kiếm chiếu xương, Thu Phong cưỡi ngựa ra Hàm Dương. Người đăng, Cản Sẹo No 2 nếu như trước đó, tự nhiên không dám, 2 người các ngươi cùng Thiên Ưng giáo, Dương Tiêu một trận chiến, cho dù chưa từng bản thân bị trọng thương, cũng tất nhiên chân khí bị hao tổn, bây giờ tại ta Thái Bạch lâu nội thành, giao ra kiếm này, xem ở Trương Tam Phong lão đạo kia phân thượng, tự sẽ tha cho ngươi 2 người một mạng. Rút kiếm. 9 người thân kiếm tất cả đều xuất vỏ, lưới dao sắc tận xương, chân khí mãnh liệt, làm cả khách sạn bên trong lại lần nữa vì đó một giật mình. Thái Bạch lâu lần này có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn không đoạt tới được Đồ Long đao, lại có thể đoạt đến có thể so với Ỷ Thiên kiếm trúc tuyết kiếm, cũng vẫn có thể xem là nhân tuyển tốt nhất. Bọn hắn cũng không biết, đơn thuần sắc bén mà nói, trúc tuyết kiếm thậm chí thắng qua Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao chỉ là chất liệu hơi có không bằng. Các vị khách quan, ta đây là quyển vợ nhỏ sinh ý, các ngươi không thể ở chỗ này đánh à, ta một nhà lao tiểu đều chỉ vào khách sạn này sống sót. Khách sạn trưởng quỹ từ quầy hàng mà đến, sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía mấy người đau khổ cầu khẩn nói. Tiểu Nhị thấy tình thế không ổn, đã sớm trốn đến một bên, hắn một cái làm công, làm sao có thể đi ngăn mấy người kia. Phong Thái Thương mâu tử lạnh lùng, một bên một tôn trưởng lao áo đen, trường kiếm quét ngang mà đến, sắc bén thấu xương, nhanh vô cùng, nhắm thẳng vào phía trước ngăn đón bọn hắn trưởng quỹ. Vào thời khắc này, một mai xương gà bay tới, phanh một tiếng, đem kiếm này điểm rơi xuống. Lực đạo lớn, cho dù Thái Bạch lâu tiên tiên cảnh giới trưởng lão, cũng không thể không lảo đảo lui lại 2 bước, sắc mặt hoảng sợ, nhìn về phía ném ra xương cốt Du Đại Nham. Thật lớn khí lực, một khối xương cốt lại giống như mãnh hổ đồng dạng. Du Tam Hiệp danh bất hư truyền. Phong Thái Thương cười lạnh nói, tại hạ Thái Bạch lâu trưởng môn, Phong Thái Thương. Giết người bất quá đầu chạm đất, cần gì như thế? Người ta chuyện lướt qua thân đi, mà đây trưởng quỹ bị ngươi giết, một nhà chỉ sợ đều phải hủy. Du Đại Nham ngưng mắt nhìn về phía Phong Thái Thương, trong mắt có một tia sát ý nói. Buồn cười, Thái Bạch lâu chấp trưởng phương viên trăm dặm, Đại Minh hoàng triều thân phong, ngươi muốn như nào? Phong Thái Thương chưa mở miệng, một bên một tôn trưởng lão đã lên giọng nói. Đây chính là danh môn chính phái, sư đệ, có đôi khi danh môn chính phái tàn nhẫn, hơn xa ma giáo. Du Đại Nham than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói. Hắn hành tẩu giang hồ, cũng thấy được không ít loại sự tình này. Phàm nhân mệnh, tại bực này mặt người trước, quả thật yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tô Trường Thanh khẽ bước cằm, bởi vì giới này khổng lồ mênh mông, lại thêm các đại môn phái tề tụ, không hung ác khó mà đặt chân. Nếu không có bây giờ là hoàng triều thịnh thế, Đại Minh hoàng triều uy áp võ lâm, càng khó có thể hơn xử lý. Đã như vậy, cái kia đưa bọn hắn 9 người lên đường. Tô Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, lao bên hông trúc tuyết kiếm. Đưa ta 9 người lên đường. 9 người nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng. Du Đại Nham thực lực tối cường, trước lấy Thái Bạch kiếm trận, vây giết hắn, lại giết Tô Trường Thanh. Phong Thái Thương nhìn chăm chú lên Du Đại Nham cùng Tô Trường Thanh, lạnh giọng quát: "Người có tên, cây có bóng, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường, 9 người đều xuất hiện, trước hết giết Du Đại Nham, còn lại Tô Trường Thanh, tự nhiên không đáng để lo. Với lại người này bất quá 20 tuổi, Đông Trường Thanh chi danh, dựa vào trúc tuyết kiếm mũi nhọn thôi." Cửu kiếm đồng thời chém tới, 4 phương 8 hướng, tổng cộng 9 cái phương vị, không có chút nào lưu thủ, Thái Bạch kiếm trận vừa ra, có thể chiến địa sát cảnh giới. "Tiểu đạo mà thôi." Du Đại Nham nhìn chăm chú đứng dậy, thể nội chân khí bành trướng, đang muốn một tay đánh tới, lấy phá trận này. Tô Trường Thanh vẫn ngồi tại trên chỗ ngồi, trong lòng bàn tay chúc tuyết kiếm xuất vỏ, thường hực kiếm mang, quét sạch thập phương. Hôn nguyên không lọt thái cực kiếm, tàn ảnh vô số, đem bốn bề cửu kiếm tất cả đều mà cản, âm vang thanh âm, long công minh thất truyền. Cực kỳ cao minh. Phong Thái Thương cao mày, trong lòng bàn tay bạch kiếm lại lần nữa rơi xuống, cho đến Tô Trường Thanh đầu lâu, sát ý thấu xương. Thái Bạch Lâu kiếm pháp lấy mau ra tên, nhất là Phong Thái Thương đã vào đại thành chi cảnh giới, càng là cao minh, một hơi bên trong có thể liên chạm mười mấy lần. Tô Trường Thanh bỗng nhiên đá một cái phía trước cái bàn, mượn lực trở lại. Phong Thái Thương chăm rèn cương kiếm chém xuống, trong chốc lát cái bàn chia năm xẻ bảy. Hắn muốn rách cả mí mắt, muốn lại lần nữa chém tới, nhưng sau một khắc, Tô Trường Thanh trong lòng bàn tay chúc tuyết kiếm mà múa, đã chém ngang mà đến. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, nhưng giết người là cần tiền vốn. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Phong Thái Thương, con người lãnh đạm như sương. Thu thập được Phong Thái Thương, Tiên Tiên Viên Mãn Thái Bạch kiếm pháp 400. Thu thập được Vương Ngũ, Tiên Tiên sơ kỳ chân khí 300. Thu thập được. Không chỉ có là Thái Bạch lâu 9 người, ngay tiếp theo xung quanh khách sạn quan chiến đám người, bọn khí cũng bị hắn tất cả đều thu thập. Thịt mỗi cũng là thịt, Tô Trường Thanh sẽ không bỏ qua. Vô số bọn khí ầm vang phá toái, trong suốt phân tán bốn phía, dung nhập Tô Trường Thanh toàn thân chỗ, trong cơ thể hắn khí huyết cuộn, tu vi bỗng nhiên đột phá. Địa sát trung kỳ. Cảnh giới này, đã cùng Du Đại Nham, Lý Thiên Hằng trở lão bài địa sát, cùng một cấp bậc. Giết. Trúc Tuyết kiếm nhìn như chậm chạp, tốc độ nhưng còn xa thắng Phong Thái Thương, giơ kiếm mà rơi. Tại thời khắc này, bốn bề trong chốc lát giống như băng hàn đồng dạng, lạnh lẽo thấu xương, giống như từng mảnh tuyết hoa rơi xuống. Chín người đồng thời sắc mặt đại biến, nhìn về phía bốn bề, bây giờ giữa hè thời điểm, bọn hắn lại cảm thấy lông tơ loé sáng. Bá, kiếm này chính là Thái Cực kiếm thức thứ 3, Tuyết Phiêu Nhân Gian. Một kiếm này vạch phá bầu trời, chém ngang mà rơi, kiếm ngân vang lọt vào tai, thường hực kiếm mang chém vỡ tất cả. Chín quả đầu lâu cao cao căng lên, thi thể tách rời, máu tươi chói mắt, làm cho cả khách sạn bên trong, tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, trong lòng hoảng sợ. Một kiếm này thật sự là quá nhanh, phối hợp trúc tuyết ba tấc kiếm mang, chín quả đầu lâu đứng ở mặt đất, huyết lưu phiêu lỗ, giống như một tòa kinh quan, Tô Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, bạch y như tuyết, không nhiễm trần thế, giống như kiếm tiên lâm thế. Cánh cung hạ minh kiếm chiếu xương, thu phong cưỡi ngựa ra hàm dương. Một màn này thật sự là lệnh rung động, bên trong khách sạn người, càng là thật lâu ngốc như tượng bùn, vô pháp hoàn hồn. Một kiếm giết chín vị tiên tiên cảnh giới. Trên đời này lại có như thế kiếm pháp. Hồi lâu sau, có người nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể, khó có thể tin nói, chỉ sợ sau ngày hôm nay, Thái Bạch lâu liền muốn tan thành mây khói. Chín vị tiên thiên cảnh giới, lần này Thái Bạch lâu có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, ai có thể nghĩ đều bị đây Tô Trường Thanh cho chém giết. Có người thở dài nói, Đông Trường Thanh chi danh, danh bất hư truyền, võ đang sơn trẻ tuổi nhất đệ tử đời hai, lại có thần uy như thế. Bọn hắn có người, mới vừa còn muốn thừa dịp Thái Bạch lâu cùng Tô Trường Thanh chém giết thời điểm, nhìn xem có thể hay không lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, người này kiếm pháp cư nhiên như thế khủng bố. Sau trận chiến này, Đông Trường Thanh đại danh, chỉ sợ thậm chí muốn vượt qua Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung hai người. Bởi vì Tô Trường Thanh càng thêm tuổi trẻ, mà Tiểu Phong, Mộ Dung Phục hai người đều là chừng 30 tuổi, Tiểu Phong càng là thoát ly cái băng, bị Võ Lâm truy sát. Mà Tô Trường Thanh người này, lương tựa đại danh đỉnh đỉnh Võ Đang Sơn, Võ Đang thất hiệp đều là sư minh, ngày sau không biết muốn thống trị Võ Lâm bao nhiêu năm tháng. Tám người này trên thân hẳn là có không ít bạc, ngươi đưa chúng nó lấy đi, cũng coi là bồi thường. Tô Trường Thanh chúc Tuyết Kiếm vào vỏ, nhìn về phía một bên trưởng quý nói, trận chiến này bất quá mấy chục giây giữa, nhưng khách sạn bên trong cái bàn, nhưng cũng hủy hơn phân nửa. Nghe vậy, trung niên trưởng quý lập tức sững sờ, đội vàng quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, hắn chỉ muốn đưa tiễn tên sát thần này, một kiếm giết 9 người à, trời ạ, ai có thể nghĩ người ta còn có thể vì hắn suy nghĩ. Bất quá không phải chết 9 người sao? Vì cái gì chỉ có 8 người bạn? Sau một khắc, trưởng quý liền trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Tô Trường Thành có chút túi người xuống, tại Phong Thái Thương trên thân tìm tòi chỉ chốc lát. Hai tấm chữ triện dày đặc ngàn lượng đại ngân phiếu, một bản Thái Bạch kiếm quyết tất cả đều rơi vào trong tay. Chương 37, Cưu Ma Chí. Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên. Người đăng Cản Sẹo Nọ hai nguyên lai là dạng này. Võ Đang phái nổi tiếng thiên hạ, ngay cả đây điểm cũng không lưu lại cho ta. Trung niên trưởng quỹ sững sốt một lát, mới hoảng hốt hoàn hồn, Tô Trường Thành cầm đi Phong Thái Thương đầu to, thế mà chỉ lưu cho hắn một chút canh. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, những bạc này vừa vặn, rời đi nơi đây đi, không cần trong lòng còn có may mắn, nếu không họa sát thân. Một bên Du Đại Nham chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trưởng quỹ, bình tĩnh nói, Phong Thái Thương chết đi tin tức truyền ra, Thái Bạch lâu nhất định tại chỗ khai tiệc. Nhưng là ngoại trừ 9 người này, vẫn là có không ít đệ tử, không bài trừ có trung tâm. Đây trưởng quỹ lưu tại đây, thập tử vô sinh. Trưởng quỹ nghe vậy trong lòng lâm liệt, nhìn về phía một bên đông đảo giang hồ khách, lập tức trong lòng hiểu ra. Hắn như cầm những ngày ngân phiếu, mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẹn vẹn xung quanh Võ Lâm nhân sĩ, liền sẽ không bỏ qua hắn cái này dây béo. Võ Đang phái thật là hiệp nghĩa môn phái, ta Lý Đông đến hôm nay liền nâng ra lão nhỏ, tất cả đều đem đến Kinh Châu, lại mở một nhà đi về Đông Tử lâu, Võ Đang tất cả đệ tử ăn cơm, không lấy một xu. Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham rời đi Thái Bạch lâu. Một đường mà đi, thẳng đến Đông Phương tụ hiền trang mà đi. Ven đường có thể thấy được không ít võ lâm nhân sĩ, có đi trước tụ hiền trang, cũng có chuẩn bị trực tiếp tiến về bản Long Sơn đảo chi địa. Giờ phút này sắc trời dần dần hôn ám, tụ hiền trang thành bên ngoài, có ba đạo thân ảnh đi vào một chỗ miếu hoang giữa. Ba người này bộ dáng cực kỳ quái dị, một tăng một đạo một công tử. Một người thân mang phiên tăng bảo, hai lỗ thai vô cùng lớn rủ xuống bay, long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ. Bên người còn đi theo một cái tiểu đạo sĩ, màu da trắng nõn, dáng người gầy yếu, một người khác một bộ cẩm tú bạch bào, có chút tuấn dật. Ba người này chính là thổ phiên quốc sư Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, đại lý trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên. Hai người bị Cưu Ma Chí chỗ bắt, một đường bay nhanh, Cưu Ma Chí một đường bức bách Đoàn Dự giao ra lục mạch thần kiếm. Nhanh chóng ăn xong, theo bần tăng lên đường, hơn tháng bên trong, chạy về thổ phiên. Đại Luân Minh Vương, đây anh hùng đại hội ngươi nếu không đi, tính là gì thiên hạ đệ nhất? Ta thế nhưng là nghe nói lần này tới người rất nhiều. Một bên Đoàn Dự đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Cưu Ma Chí nói: nếu như có thể tại tụ hiền trang gặp phải đại ca Tiểu Phong, Cưu Ma Chí tất nhiên không đủ gây sợ. Cho dù không gặp được, hắn là đại lý trấn Nam Vương Thế Tử, gặp phải Thiếu Lâm cao tăng, lấy Thiên Long tự hương hỏa tình cảm, đối phương cũng sẽ không làm không coi nhìn. Cưu Ma Chí lúc đầu đều đã ngồi trên mặt đất, nghe nói như thế, lúc này khịt mũi coi thường nói: cái gì Đông Trường Thanh, Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong, lấy bần tăng xem ra, Trung Nguyên võ lâm đã sớm không có anh tài, bất quá một đám giá áo túi cơm. Đi lại như thế nào, ta Cưu Ma Chí ngày sau liền hào Tây Cưu Ma, đợi bần tăng tu thành lục mạch thần kiếm, đâm liền anh hùng đại hội, bảo đao đại hội, cướp đi đồ long đao, người nào sẽ là ta đối thủ? Thức ăn đạm à, đại sư ngươi không ăn thịt, cũng nên để ta cùng thần tiên tỷ tỷ ăn được một chút. Đoàn Dự nhìn chăm chú lên bị đối phương ném qua đến bánh bao khô, không khỏi khổ nói: tiểu tăng vốn là khổ hành tăng, chờ đến tụ hiền trang, tự nhiên sẽ cho các ngươi cải thiện thức ăn. Cưu Ma Chí con ngươi bình tĩnh, từ trong ngực lấy ra một khối bánh bao khô, yên lặng gặm đứng lên. Hắn xác thực cực kỳ cao minh, chí hướng rộng lớn, lập chí đặt chân võ lâm đỉnh phòng, thân là thổ phiên quốc sư, địa vị tôn sùng, cũng không thiếu tiền. Nhưng đi lại là khổ hạnh tăng đầu này con đường, bánh bao khô cũng có thể gặm ra thịt tư vị. Trên đường đi, sống trong nhung lụa Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên chưa từng nhận qua bậc này khổ sở, gầy trọn bẹn 4-5 cân. Đoàn công tử, xin mời tiếp tục chép lại lục mạch thần kiếm. Cưu Ma Chí đem một tờ một bút đặt ở Đoàn Dự trước người, chắp tay trước ngực nói. Hắn mặc dù tự có ngâm nên, tiến tử ở một trận chiến, càng là đánh bại Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung một trong Mộ Dung Phụng, tự tin không kém cỏi võ lâm bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn dù sao cũng là Tây Vực phiên tăng, vừa đi nhất định cùng mây công, không nguyện ý khinh thường, nhất định phải học thành lục mạch thần kiếm mới có thể tiến đến tụ hiền trang. Ta gia truyền tuyệt học lục mạch thần kiếm nhất định phải có nhất dương chỉ làm nền tử, nếu không là không học được. Đại sư mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng chỉ sợ cũng có thể học tập thiếu trạch kiếm. Đoàn Dự trợn trắng mắt, nhìn về phía Cưu Ma Chí nói: vậy liền không cần đoàn thí chủ phí tâm. Cưu Ma Chí lắc đầu nói: bởi vì cái gọi là pháp bản vô tướng chi lực, tự có thể dùng ra lục mạch thần kiếm. Hán thân thông đạo gia tiểu vô tướng công có thể mô phỏng thiên hạ nội lực, tự tin có thể học được lục mạch thần kiếm. Đại sư thật đúng là cái lễ phép người a. Đoàn Dự nhìn Cưu Ma Chí, than nhẹ một tiếng, bắt đầu chậm rãi chép lại. Hắn đem lục mạch thần kiếm thiếu trạch kiếm, tiền hậu bất nhất liên tục, lại xen lẫn rất nhiều chữ sai, đọc thuộc lòng lặng yên viết ra đến. Lục mạch thần kiếm có thiếu thương kiếm, thương dương kiếm, trung trùng kiếm, quan trùng kiếm, thiếu trùng kiếm, thiếu trạch kiếm. Kiếm này không thể coi thường, nhìn như chỉ lực, thực tế là đem chân khí bản thân hóa thành kiếm mang, giết người ở vô hình. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm, ba người rơi xuống một chỗ trong miếu đổ nát. Cưu Ma Chí bắt đầu tu hành thiếu trạch kiếm, bóng đêm mịt mờ, chiếu rọi tại ánh lửa phía dưới, trên mặt thanh bạch chi quang giao nhấp nháy, thể nội càng là chân khí ngực dòng. Lần này tăng thế nào? Vương Ngữ Yên trong mắt kinh hãi nói: ta đem thiếu trạch kiếm tiền hậu bất nhất, lần này tăng thật là võ học kỳ tài, tu vi không tầm thường, chân khí ngược dòng thế mà đều không chết. Đoàn Dự cũng không khỏi đến trong lòng hoảng sợ, nhìn như là điên dại một dạng Cưu Ma Chí, lôi kéo Vương Ngữ Yên liền hướng chạy ra ngoài. Ngược lại âm bị dương, tu khí đan ruộng, hành tẩu thiếu trạch kiếm giữa. Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, hai ngón đều xuất hiện, ầm vang một chỉ điểm ra, phía trước vị này rách nát đại phận, một chỉ kiếm khí điểm ra. Bá. Phía trước vị này đã sớm phá đã lâu đại phận, trong nháy mắt bị chỉ điểm một chút xuyên. Huyền quan đã phá, vần tăng luyện thành thiếu trạch kiếm. Cưu Ma Chí khí huyết cuồn cuộn, lại nhịn không được vui mừng quá đỗi. Hắn quả nhiên là hiếm thấy võ học kỳ tài, cho dù nghịch hướng huyền quan, cũng cưỡng ép tu thành lục mạch thần kiếm một trong thiếu trạch kiếm. Vần tăng một đường lễ phép có thừa, còn đem màn thầu phân cho hai người các ngươi, không nghĩ tới lại muốn hại giết ta. Cưu Ma Chí bỗng nhiên quay người, phát giác Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên đã rời đi, thả người thẳng đến bên ngoài chùa đuổi theo. Giờ phút này bóng đêm càng thâm, Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham hai người một lửa, đã rơi xuống đến rừng rậm giữa, cũng nhìn thấy tòa này miếu hoang, chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một đêm. Hai vị đại hiệp, cứu mạng a! Đoàn Dự sáng mắt tâm lượng, nhìn thấy hai người, vội vàng hô lớn. Sau lưng, Cưu Ma Chí đã thả người đánh tới, trong lòng bàn tay hỏa diễm đao hội tụ, giống như trong đêm tối hỏa diễm, chói mắt đến cực điểm. Một bên Vương Ngự Yên dọa đến hoa dung thất sắc. Đoàn công tử, cẩn thận! Đoàn Dự lông tơ loé sáng, dưới chân Lăng Ba Vi Bộ mà đến, tránh thoát đây hiểm lại càng hiểm một trường. Lăng Ba Vi Bộ, Cưu Ma Chí lạnh lùng, lại lần nữa một tay đánh tới. Du Đại Nham mắt hổ hơi mở, nhảy lên một cái, một tay đã đánh tới, bên ngông chân khí quét sạch sơn lâm. Vâng. Hai người ngắn ngủi mười hơi giữa, liền giao thủ mấy chục lần, xung quanh có cây chi uy, rung động không thôi, mênh mông chân khí càng là lệnh Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên, không thể không lui lại mấy chục bước, cho đến chân khí tan hết. Du Đại Nham lui hai bước, Cưu Ma Chí có chút lui lại ba bước, ngực khí huyết chấn động, không khỏi trong lòng rung động, như thế hùng hậu trưởng lực, khí thôn sơn hà chi thế, trước đây chưa từng gặp. Đối phương thân hình cao lớn, gần như 1m8, thân thể hùng tráng, dáng người vĩ ngạn, thật là khiến người tán thưởng. Chẳng lẽ người này chính là cái bang bang chủ Tiểu Phong? Phải là, nghe đồn Tiểu Phong chính là loại này dáng người. Chừng 30 tuổi, ngoài ra trưởng lực hùng hậu, đủ để chạm giang đoạn hà, mở núi phá đá. Ha ha ha, Trung Nguyên võ lâm bác đại tinh thầm, tiểu tăng gần đây may mắn mắt thấy Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung Phong hái, quả nhiên là một vui thú lớn. Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, nhìn về phía Du Đại Nham nói: "Ta không phải Kiều Phong." Du Đại Nham sững sốt một lát nói: "Chương 38, Tây Cưu Ma. Người đăng, Cản Sẹo Nọ hay các hạ không phải Kiều Phong?" Cưu Ma Chí nghe vậy không khỏi giật mình, trong mắt khó nén tán thán nói: "Có thể cùng tiểu tăng bất phân thắng bại, trên đời không có mấy người, không ngờ Trung Nguyên võ lâm cũng có như thế cao thủ." Hậu phương, lá cây hào hào rung động, Tô Trường Thanh cưỡi con lửa chậm rãi đến, eo đeo trúc tuyết, lười rào sắt tận xương. Cưu Ma Chí nhìn chăm chú đối phương, lập tức như lâm đại địch, bước chân không tự giác hướng phía sau di động. Du Đại Nham thực lực cũng đã không kém gì hắn, nếu như lại thêm người này, hắn vô cùng có khả năng chết tại đây. Đại sư nói đùa, tiểu bang chủ trưởng lực hùng hậu, không phải ta có khả năng địch. Du Đại Nham bình tĩnh lắc đầu nói, người trong nhà biết được chuyện nhà mình, hắn tuyệt không phải Kiều Phong đối thủ, đối phương chân khí vì thiếu lâm chính tông, hàng long thập bát trưởng càng là trưởng lực cương mãnh, càng chiến càng cường tồn tại. Các hạ không chỉ có thực lực cương đại, lòng dạ càng là rộng lớn, ta từng cùng Nam Mộ Dung một trận chiến, hắn mua danh chủ tiếng, vượt qua xa các hạ có thể so sánh. Cưu Ma Chí cười nói, hắn vừa nói, dưới chân không có chút nào dừng lại, đi nơi xa chậm rãi di động. Ngươi bắt được ta, mới khiến cho biểu ca ta phân tâm mà bại, nếu như luận thực lực, hắn sao lại thua ngươi? Một bên Vương Ngữ Yên chịu không nổi người khác chào phúng Mộ Dung Phục, lúc này nổi giận nói, nàng dung mạo phi phàm, một bộ đạo bảo, vẫn là duyên dáng yêu kiều, hoàn mỹ không một tì vết, trung thiên địa chi linh khí, rung động lòng người. Hừ, tiểu tăng nếu không có xem ở Mộ Dung lão tiền bối phân thượng, đã sớm đem Mộ Dung Phục đánh chết giết. Cưu Ma Chí nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liếc Vương Ngữ Yên một chút, thản nhiên nói, cái gọi là Đông Trường Thành, Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, tất cả đều gà đất chó sành thế hệ, trong mắt ta cũng không bằng trước mắt vị này tráng sĩ cao minh. Nghe vậy, Du Đại Nham nghe vậy lập tức khẽ giật mình, nhìn về phía hậu phương Tô Trường Thanh, thần sắc có chút có một số cổ quái. Đúng, còn chưa tỉnh táo, hai vị tôn tính đại danh, tiểu tăng ngày sau bình sinh tính trọng nhất anh hùng. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham hai người nói. Võ Đăng phái, Du Đại Nham. Võ Đăng Du Đại Nham. Cưu Ma Chí nghe vậy nhướng mày, hắn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, giống như trước đây không lâu mới vừa nghe qua. Bất quá Cưu Ma Chí không phải nhân sĩ Trung Nguyên, quanh năm ở thổ phiên, đối với Võ Đăng phái, thậm chí lục đại môn phái, đều là kiến thức nửa đời. Một bên Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên nghe vậy lẫn nhau, không khỏi đều là vui vẻ, bởi vì Võ Đăng phái chính là danh môn chính phái, cùng Thiếu Lâm nổi danh tại thế, hôm nay bọn hắn tất nhiên không có nguy hiểm. Du Tam Hiệp, vậy vị này, chẳng lẽ đó là cùng ta đại ca Kiều Phong nổi danh Đông Trường Thanh? Đoàn Dự nhìn chăm chú lên cưới tại con lừa bên trên Tô Trường Thanh, tuấn giật phi phàm, eo đeo trúc kiếm, dáng người thẳng tắp, không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng kinh hỉ nói. Nghe được Đoàn Dự lời này, Cưu Ma Chí trong chốc lát kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi tối sầm. Hắn nói tên này làm sao càng nghĩ càng quen thuộc. Nô Giang Khẩu chiến dịch, Võ Đăng Du Đại Nham, Ân Lê Đình, Tô Trường Thanh ba người kết xuống chân võ thất tiệt trận, chiến tận Thiên Ưng giáo, sau lại cùng chạy đến Minh giáo Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương một trận chiến. Trận chiến này nổi tiếng thiên hạ, võ lâm sôi sùng sục. Tình cảm hắn mới vừa mở bản đồ pháo trào phúng đến chính chủ trên thân. Cưu Ma Chí trong lòng bốc lên, không khỏi lại đi phía trái bên cạnh Na Di hai bước. Đại sư, làm gì như thế vội vã rời đi? Tô Trường Thanh cưỡi lửa, chậm rãi rơi xuống đến Cưu Ma Chí phía nam, vừa lúc ngăn chặn đối phương đường ra duy nhất, khóe miệng có mỉm cười nói: "Tiểu tăng Cưu Ma Chí, người thổ phiên sĩ, cũng hào Tây Cưu Ma, cùng các hạ Đông Trường Thanh, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung nổi danh, lũ lụt tuổi Miếu Long Vương, quả nhiên là người một nhà không nhận ra người một nhà." Cưu Ma Chí trong lòng bị kinh, lại như cũ chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tô Trường Thanh, trên mặt ý cười nói: "Không thể không nói, hắn quả thật vô cùng có lễ phép, mắt thấy không địch lại, lập tức lấy lên được, thả xuống được, sợ Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham hai người vây giết hắn." Đại sư nói đùa, ta chính là Võ Đăng, ngươi là thổ phiên quốc sư, sao có thể là người một nhà? Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Cưu Ma Chí, bình tĩnh mở miệng nói: "Người này khinh công cực kỳ cao minh, thân kiêm đạo gia tiểu vô tướng công, lại quả thật diệu nhân, vừa ở vào Trung Nguyên, liền cho mình lên cái Tây Cưu Ma danh hảo." Thu thập được Cưu Ma Chí, Địa Sát đại viên mãn hỏa diễm đao 800, tiểu vô tướng công 1000. Thu thập được Đoàn Dự, Địa Sát sơ kỳ, bất ổn, lục mạch thần kiếm 800, lăng ba vi bộ 900. Tô Trường Thanh trong mắt hơi vui, có thể dễ như trở bàn tay nổ đến lông dê, hôm nay quả thật chuyến đi này không tệ. Bất quá Đoàn Dự tu vi, ngược lại để hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương thân có Bắc Minh thần công, từng tại đại lý, Trung Nguyên đều hút qua không ít người nội lực chân khí. Bắc Minh thần công môn công pháp này, có thể hấp thụ thiên hạ chân khí, thậm chí dị chủng chân khí, biến thành của mình, hóa thành Bắc Minh chân khí, thuộc về đỉnh cấp chân truyền cấp bí tịch. Nhưng là Đoàn Dự chỉ có Bạo Sơn, không được hắn đường, hắn vốn là không thích tu hành võ học. Mặc dù có Bắc Minh thần công, nhưng một mực không hiểu được như thế nào vận dụng, thể nội nhiều loại chân khí giao hội, dẫn đến thể nội chân khí rối loạn, cho nên lục mạch thần kiếm cũng liền thì linh thì mất linh. Các hạ cùng tiểu tăng không oán không kỷ, làm gì ngăn cản đường đi của ta? Cưu Ma Chí nhìn chăm chú lên trước mắt Tô Trường Thanh, không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn biết được hôm nay không thể thiện. Ám sách một ngụm chân khí, song trường ẩn vào ống tay áo bên trong, chậm rãi ngưng tụ, phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm, chính là hỏa diễm đao. Cưu Ma Chí động tác rất cẩn thận, hắn chỉ cần đột phá Tô Trường Thanh phòng tuyến, liền đủ để an nhiên rời đi. Cẩn thận hỏa diễm đao. Một bên Vương Ngữ Yên khuôn mặt khẽ biến, đột nhiên hướng phía Tô Trường Thanh hô. Nàng tinh thông bách gia võ học, thân là nữ tử, mặc dù chưa hề tu võ, nhưng ở đây bên trong, cư nhiên là phản ứng đầu tiên. nhưng là Cưu Ma Chí xuất thủ quả thực nhanh chóng, cơ hồ là Vương Ngự Yên vừa mới nói xong, trong bàn tay hắn hỏa đao đã chém tới, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh. Đại sư sát tâm nặng như vậy, có thể nói làm việc tốt thường gian nan a. Tô Trường Thanh con ngươi bình tĩnh, giẫm mạnh dưới chân con lửa, cả người mượn lực trong nháy mắt bay lên mà lên. Ngươi nếu không ngăn ta đường đi, tiểu tăng cũng sẽ không ra tay với ngươi, thiện hai thiện hai. Cưu Ma Chí thăng nhẹ, trong lòng bàn tay biến thành hỏa diễm đao lại không lưu tình chút nào, chém ngang vu trường không, đao mang chói mắt, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh mặt. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú đao này, mặt kinh phong từng trận, sợi tóc bay lượn, có chút nghiêng người mà tránh, đồng thời một tay chém ngang. Đồng dạng hỏa diễm đao, vắt ngang trường không, chút xuống. Cưu Ma Chí nhìn chăm chú lên đối phương trong lòng bàn tay hỏa diễm, cảm giác có một loại không hiểu quen thuộc, nhưng giờ phút này không phải do dự thời điểm. Hắn cất bước đi tới, cùng Tô Trường Thanh song trường tấn công. Vâng. Xung quanh cỏ cây bất uy, bành trướng chân khí quét sạch, vô số lá cây lá rụng tất cả đều đốt cháy không còn. Hỏa diễm đao. Dù là Cưu Ma Chí Phật pháp cao thâm, thành thục cổ trọng, giờ phút này cũng không khỏi đến giật nảy mình. Bởi vì Tô Trường Thanh sử dụng hỏa diễm đao, cùng hắn không khác nhau chút nào, thậm chí để Cưu Ma Chí có một loại mình tại cùng mình đánh ảo giác. Chương 39, Tô Trường Thanh, đại sư, ta mới vừa học được ngươi hỏa diễm đao. Ngươi đang cản xèo nó hay Tô Trường Thanh, ngươi vì sao sẽ tiểu tăng độc môn hỏa diễm đao? Cưu Ma Chí sắc mặt đen như đáy nổi, nhìn về phía Tô Trường Thanh dò hỏi. Bởi vì mới vừa một trận chiến, hắn phát giác được đối phương hỏa diễm đao mang, bởi vì huyền thiên chân khí duyên cớ, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, càng hơn 3 phần. Hắn đây chính chủ, ngược lại không sánh bằng đối phương. Tự nhiên là học đại sư. Tô Trường Thanh bình tĩnh nói. Nghe vậy, Cưu Ma Chí lập tức trong lòng giật mình, hắn chính là võ học kỳ tài, cưỡi ngựa quan địa, đã gặp qua là không quên được, nhưng là cũng không có loại thủ đoạn này. Gặp một lần đối phương võ kỹ, liền có thể bắt trước được đến. Với lại đây cũng không phải là tiểu vô tướng công thôi động đạo ra chân khí, rõ ràng là hàng thật giá thật hỏa diễm đao. Giờ khắc này, hắn không khỏi trong lòng có chút bốc lên, từ bước ra thổ phiên đến nay, hắn gặp đều là không phải đối thủ, ngày càng ngạo nghễ, chiến vô bất thắng, từ Thiên Long tự, lại đến đánh bại Mộ Dung Phủ. Không ngờ Trung Nguyên Võ Lâm, Bác Đại Tinh Thâm, lại có như thế sinh ra đã biết kỳ tài ngút trời, là tiểu tăng khinh thường thiên hạ võ lâm. Cưu Ma Chí than nhẹ một tiếng, thành tâm thành ý nhìn về phía Tô Trường Thanh, chắp tay trước ngực nói: "Đây là Lục Mạch Thần Kiếm, nếu như thí chủ còn có thể tiếp được, hôm nay tiểu tăng liền nhận thua." Hắn đơn chỉ ngưng tụ, vành trướng chân khí hội tụ ở tay trái ngón út đầu ngón tay, một bên đoàn dự thấy thế lập tức kinh hãi, bởi vì đây chính là đại lý đoàn thị nhất mạch chân truyền cấp bí tịch Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm tổng cộng 6 loại kiếm quyết: Thiếu Thương Kiếm, Thương Dương Kiếm, Trung Trung Kiếm, Quan Trung Kiếm, Thiếu Trung Kiếm, Thiếu Trạch Kiếm. Ra kiếm có thể chậm có thể nhanh, chậm thì tiêu sái phiêu dật, nhanh thì nhanh như thiểm điện. Mặc dù chỉ là ngón út Thiếu Trạch Kiếm, nhưng là lần này tăng thế mà thật đã luyện thành. Một đạo cách không kiếm khí bắn ra, ngang qua thương cùng, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh, đây là vô hình kiếm khí, giết người ở vô hình. Tô Trường Thanh đồng dạng tay trái đơn chỉ hội tụ, lấy đầu ngón tay điểm ra, chính là Thiếu Trạch Kiếm. Hai đạo kiếm khí xen kẽ mà ra, ngang qua tại giã, ầm vang va chạm, tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể có thể? Cưu Ma Chí trừng to mắt, lần đầu tiên cảm giác được, mình thế giới quan đều phải sụp đổ. Không đơn thuần là hắn, một bên đoàn dự cũng ngây ngốc ngẩn người tại chỗ, trên đời này còn có người tu thành Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm đối với tu hành giả yêu cầu cực cao, cho dù là đại lý đoàn thị nhất mạch, đại đa số cũng đều là lùi lại mà cầu việc khác, tu hành nhất dương chỉ. Cưu Ma Chí luyện thành là bởi vì hắn đem cầu quyết điên đảo trước sau trình tự giao cho đối phương. Nhưng là Tô Trường Thanh đâu? Chỉ là nhìn thoáng qua, liền học được. Sư đệ ta thiên phú, cổ kim hiếm thấy, sư tôn từng khen làm trích tiên chuyển thế. Một bên Du Đại Nham cười nói, đại sư nếu có thủ đoạn, có thể thỏa thích thi triển đi ra. Nghe vậy, Cưu Ma Chí sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng co giật hai lần, hắn từng chui vào Cô Tô Mộ Dung gia cùng Vương gia còn thi thủy cát, Lang Huyên Ngọc Động, duyệt tận không ít điển tịch. Thủ đoạn hắn rất nhiều, nhưng là giờ phút này dùng một loại, bị Tô Trường Thanh học đi một loại, làm sao có thể trả nguyện ý dùng đến. Lại dùng, hắn sao kẻ ngu sao? Trầm ngâm phút chốc, Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tô Trường Thanh, thành khẩn nói, các hạ, tiểu tăng vào Đông Thổ đến nay, mặc dù tiếng xấu truyền xa, nhưng lại chưa hề đã sát hại một người. Càng huống hồ tiểu tăng là Tây Cưu Ma, ngươi là Đông Trường Thanh, đâu có lẫn nhau chém giết lý do. Đại sư ra mặt dạy, Phật môn không ai bằng. Một bên đoàn dự lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đem ta thiêu chết tại Mộ Dung Bắc lao tiền bối trước bộ phần, lại lấy vô tướng kiếp chỉ, giết hại Thiếu Lâm Huyền Bi đại sư, chẳng lẽ cũng là giả? Nếu như là bình thường, Cưu Ma Chí cũng nên nhận, dù sao hắn mục đích đó là nổi danh võ lâm. Nhưng là giờ phút này nguy cơ sinh tử, nói cái gì cũng không nguyện ý nhận bên dưới nỗi oan ức này. Đoàn thí chủ, tiểu tăng mặc dù luôn miệng nói đưa ngươi cái này hỏa kiếm phổ hỏa táng, nhưng cũng từng thật làm như vậy. Cưu Ma Chí lãnh đạm nói, tiểu tăng chính là mật tông tăng nhân, khổ hạnh tăng, một đường gặp mặt đầu, cũng nguyện ý phân cho hai người các ngươi, ngươi lại đem giả Lục Mạch Thần Kiếm cho ta, làm hại ta tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Đoàn Dự cứng lại, hắn nhớ lại Thiên Long Tự một trận chiến, đừng nhìn Cưu Ma Chí ngang ngược càng rỡ. Mới đầu lại là nguyện ý lấy ba quyển Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bí tịch, đổi đi Lục Mạch Thần Kiếm, chỉ bất quá Khô Vinh Tiền sư cũng không đồng ý đối phương sát thực chưa giết một người, trên đường đi bộ, chịu đựng gió táp mưa sa, tình nguyện gặm cứng rắn màn đầu, đều không muốn cướp bóc. Vậy ngươi bắt đi Ngữ Yên, là vì cái gì? Đoàn Dự nhìn về phía một bên Vương Ngữ Yên, không khỏi nhướng mày nói: "Nữ tử này thân thông bách gia võ học, tiểu tăng mặc dù say mê võ học, nhưng là vẫn là người thổ phiên, mang về cũng là vì ta thổ phiên quốc, đồng thời rộng rãi Trung Nguyên võ lâm." Cưu Ma Chí sắc mặt không chút nào đỏ, lý trực khí chẳng nói. Cưu Ma Chí, ngươi ra mặt đúng là dày, quỷ biện không người có thể địch. Một bên Vương Ngữ Yên khẽ cắn răng nói, đem nàng bắt đi, mang về thổ phiên, chính là vì rộng rãi trung nguyên võ lâm võ học. Một bên Tô Trường Thanh trầm mặc không nói gì, ngày này Phương Dạ Đàm một giọng nói, cũng liền Cưu Ma Chí nói ra được. Nhưng như thế cách làm, đúng là một loại cực kỳ xảo diệu đường đi. Bởi vì người thổ phiên miệng nhiều ít, võ học vốn là xa xa, so ra kém trung nguyên đông. Cưu Ma Chí võ học kỳ tài, lại thêm phần này tu hành tâm tính, mạnh hơn thế gian tuyệt đại đa số người, thực tế ở nơi nào đều có thể sống được rất tốt, dù là vào bất kỳ môn phái nào, đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc. Nhưng lại vì quê quán mình, hao tâm tổn trí đến tình trạng như thế, một đường gặm bánh bao khô, đều phải đem Vương Ngự Yên mang về thổ phiên. Hôm nay nếu không có khí tức bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, nơi nào sẽ chật vật như thế. Cưu Ma Chí than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham hai người, trong mắt thành khẩn nói: "Hai vị võ đang cao độ, tiểu tăng nhưng từ chưa trêu chọc qua võ đang phái, xin mời giơ cao đánh khẽ." Hắn vốn là chân khí ngược dòng, lại cùng Du Đại Nham liều mạng một trường, nếu như nghỉ ngơi lấy lại sức, thể nội chân khí khôi phục sau đó, tự tin Tô Trường Thanh hai người tuyệt đối không để lại hắn. "Cưu Ma Chí, không phải ngươi trước đối với ta xuất thủ sao?" Một bên Tô Trường bình tĩnh nói. Nghe vậy, Cưu Ma Chí khẽ giật mình, vừa mừng vừa sợ nói: "Các hạ nguyện ý thả ta rời đi?" Đại sư lại có thể tự động rời đi, về phần hai người này, cũng không cần muốn mang đi. Một bên Du Đại Nham khoát tay nói: "Võ đang phái thật là võ lâm ngôi sao sáng một tròng, danh bất hư truyền." Cưu Ma Chí trong mắt hơi vui, chắp tay trước ngực, trong mắt tán thưởng không thôi. Nếu như đổi thân ở vị, hắn là Tô Trường Thanh, Du Đại Nham hai người, tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế thả hắn rời đi. Tiến tử ổ một trận chiến, hắn đánh bại dễ dàng Nam Mộ Dung, coi là trung nguyên võ lâm chỉ thường thôi. Lại không nghĩ rằng tối nay gặp phải hai vị, đều là khó gặp đối thủ cao thủ. Đông Trường Thanh, ngày khác gặp lại, đợi ta Tây Cửu Ma bình phục thể nội khí huyết, anh hùng đại hội này lại phân cao thấp. Thâm Cửu Ma Chí hít một hơi, không do dự nữa, quay người liền đi, biến mất tại rừng rậm cuối cùng. Chương 40, ngữ cười thản nhiên, bách mị tự sinh, Vương Ngự Yên người đằng, cản xeo nó hai vị võ đang đại hiệp, vì sao không nhờ vào đó lần cơ hội bắt giữ người này? Một bên Đoàn Dự do dự một chút, vẫn là chắp tay dò hỏi. Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham nhớ thả liền thả, hắn khẳng định không còn được, nhưng là tâm lý giờ phút này vẫn còn có chút nghi hoặc. Đoàn Dự, đây Cửu Ma Chí đi ngươi đại lý tiên long tự thời điểm, vì sao Khô Vinh thiền sư không trực tiếp một trưởng vô giết hắn? Một bên Tô Trường Thanh liếc qua Đoàn Dự, bình tĩnh nói: "Khô Vinh thiền sư thực lực mạnh, có thể nói đang phong tạo cực, tuyệt đối đã vào đại tông sư cảnh giới. Bởi vì hắn là thổ phiên quốc sư, đại luân tự chủ cầm, đến ta Thiên Long tự giao lưu Phật pháp." Đoàn Dự nghe vậy khẽ giật mình, nghi ngờ không thôi nói: "Người Thiên Long tự cũng không nguyện ý trêu chọc thổ phiên, lại để ta võ đang đi giết." Tô Trường Thanh bình tĩnh nói: "Đoàn Dự là đại lý trấn Nam Vương thế tử, ngồi ở vị trí cao, mặc dù thông minh cực kỳ, lại không hiểu đối nhân xử thế. Nhưng là Du Đại Nham cùng Tô Trường Thanh đều nhìn rất rõ ràng, đại lý quốc bảo định đế không còn, người thừa kế chỉ có Đoàn Dự một người. Đừng nhìn Cưu Ma Chí một đường nói hỏa táng sống giản phổ, nhưng hắn nếu thật làm, ngày mai đại lý Thiên Long tự tăng lữ chỉ sợ đều sẽ đều xuất hiện, trừ hỏa hóa thổ phiên đại luân tự. Nô Giang khẩu một trận chiến, Tô Trường Thanh, Du Đại Nham, Ân Lê Đình, trên thân đều có thương thế. Bạch Mi Ưng Vương vì sao không đồng nhất âm thanh ra lệnh, để Thiên Lương giáo cùng mà lên, vây giết Tô Trường Thanh đây ba cái người trong chính đạo, chấm dứt hậu hoạn. Thậm chí còn cười ha hả mở miệng, mời ba người cùng đi bảo đao đại hội. Bởi vì giang hồ cũng không phải là đơn thuần chém chém giết giết, còn có đối nhân xử thế. Người ta Cưu Ma Chí muốn đi giao lưu Phật pháp, người Thiên Long tự đi lên không nói hai lời, trực tiếp móc đao tử liền làm. Câu nói này triệt để Đoàn Dự sững sờ tại chỗ, ngốc như tờ bùn, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Hắn thiên tư cực kỳ thông minh, chỉ bất quá không dành thế sự thôi, rất nhanh liền kịp phản ứng, nhẹ giọng thở dài, thì ra là thế, chắc không được Cưu Ma Chí chưa từng giết ta, ngày đó Thiên Long tự Khô Vinh tiền sư cũng chưa từng xuất thủ. Đoàn công tử. Một bên Vương Ngữ Yên kéo hắn một cái vào áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Đoàn Dự kịp phản ứng, cất bước đi tới, nhìn về phía Tô Trường Thành cùng Du Đại Nham, trịnh trọng, thật sâu thi lễ một cái, mở miệng nói: "Tại hạ đại lý Đoàn thị nhất mạch Bàng Dự, vị này là cô Tô Vương gia Vương Ngự Yên, đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức." Đoàn Dự khắc trong tâm khảm. Nếu không có hai vị này võ đang cao nhân, hắn chỉ sợ bất tử, cũng phải đi theo Cưu Ma Chí đi một chuyến thổ phiên. Mấu chốt nhất hắn thần tiên tỷ tỷ, chỉ sợ cả đời đều phải đợi tại cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa. Thổ phiên là không thể nào thả cái này thông hiểu bách gia võ học nữ tử trở về. "Không cần cảm ơn, hương hỏa tình thôi." Tô Trường Thành khẽ lắc đầu nói. Hắn vì sao ngăn lại Cưu Ma Chí đường đi, chính là vì bức đối phương dùng ra lục mạch thần kiếm. Ngày sau hắn dùng lục mạch thần kiếm thời điểm, người khác chỉ có thể bởi vì hắn là đã gặp qua là không quên được, mà không có ý khác. Đây liên lụy đến Tô Trường Thanh ngày sau đại kế, Đoàn Dự, Vương Ngự Yên, Cưu Ma Chí thân phận ba người đều không đơn giản, sẽ vì hắn tạo thế. Một bên Du Đại Nham tắc không phát một lời, một mực đánh giá nơi xa Vương Ngự Yên, cho mày, không biết suy nghĩ cái gì. Du Tam Hiệp vì sao như thế nhìn ta? Vương Ngự Yên sắc mặt có một số đỏ lên, nghi ngờ nói. Đoàn Dự cũng là có một số kinh hãi, đội vàng đi đến Vương Ngự Yên trước mặt, che khuất đối phương ánh mắt. Tuy nói võ đang chính là danh môn chính phái, võ đang thất hiệp càng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là Vương Ngự Yên dung mạo quá mức kinh người, có thể chịu được sừng tứ hải bát hoang, đệ nhất tuyệt sắc, không chừng liền sẽ có người động tâm. Ngươi gọi Vương Ngự Yên? Ngữ cười thản nhiên, bách mị tự sinh, này câu xuất từ kinh thi, có thể ngươi không phải cái nam đạo sĩ sao? Du Đại Nham sờ lên cằm, nếu mày, trăm mối vẫn không có cách giải nói. Hắn thật sự là nói lời kinh người, một câu nói kia trực tiếp để Tô Trường Thành cùng Đoàn Dự, cộng thêm Vương Ngự Yên, toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, không nói gì nhét. Cái kia phiên tăng vì trên đường nhẹ nhõm, liền để Ngự Yên xuyên qua đạo sĩ quần áo. Đoàn Dự cười khổ một tiếng, nhìn về phía Du Đại Nham nói, các hạ thật là ngay thẳng người. Liên Vương Ngự Yên đây tư thái, người bình thường lọt vào trong tầm mắt chỉ sợ đều sẽ phát hiện kỳ quặc, cũng liền Du Đại Nham nhìn không ra đến. Vương Ngự Yên nghe vậy lập tức cười một tiếng, nàng gởi ra trên đầu băng tóc, hái đi đạm mũ, 3000 sợi tóc rủ xuống, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, như quảng hàn cung tiên tử lâm trần, con ngươi giàu có thi vận. Thì ra là thế. Du Đại Nham khẽ gật đầu, trong mắt có một tia thưởng thức, cười nói, dung mạo bất phàm, không phải bình thường nữ tử, lại tinh thông bách gia võ học, không hổ là Cô Tô Vương gia người, có thể từng từng có hốt hối, ngươi quan ta bát đệ như thế nào? Hắn tiên phu thuộc đương thời tuyệt đỉnh, kế thừa ta võ đàng, ngoại minh đệ 8 người nhỏ nhất một người, ngoài ra văn võ song toàn, thiên hạ đều biết Đông Trường Thành chi danh. Vương Ngữ Yên tuổi dậy thì, Tuyết Cơ hàm răng, Tô Trường Thành cũng bất quá 17-18 tuổi, tại Du Đại Nham trong mắt, vừa lúc phù hợp. Cô Tô Vương gia thời đại nổi danh, đời đời có tiến sĩ, thuộc về lương phối. Đại ca Tống Viễn Kiểu làm người khiêm tốn, nhị ca Du Liên Chu say mê võ học. Hắn Du Đại Nham, với tư cách tam ca, nghĩa bất dung từ muốn vì mấy cái sư đệ giải quyết trung thân đại sự. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên trong lòng bị kinh, hơi đỏ mặt, nhìn Tô Trường Thành một chút, liền vội vàng lắc đầu nói, ta cùng biểu ca ta tình đầu ý hợp, sẽ không khác làm người khác chọn. Mẫu thân của nàng một mực rất xem thường Mộ Dung Phục, cho rằng hắn phục quốc đại trí, bất quá hư vô mở mịt thôi. Võ đang phái trên giang hồ thanh danh, thật sự là quá tốt rồi, không chỉ có bởi vì Trường Chân Nhân chi danh, võ đang thất hiệp đều là tài tuấn, hành hiệp trượng nghĩa, bị danh truyền xa. Nếu như người này đạp vào mạng đà sơn trang, chỉ sợ mẫu thân của nàng là thật sẽ đồng ý. Bởi vì rất khó lại tìm đến loại này lương vối, hơn nữa còn thoát ly nàng một mực chán ghét Cô Tô Vương gia. Một bên Đoàn Dự trong lòng ngẩm đạm, sắc mặt hơi đắng, hắn cũng không ngại Du Đại Nham nói. Bởi vì Vương Ngữ Yên chỉ có thể chân thành tại Mộ Dung Phục, trừ cái đó ra, không có người thứ hai, ai đến cũng vô dụng. Đã lòng có sở thuộc, quên đi, hai vị có thể tự động rời đi, chúng ta còn muốn đi tụ hiển trang một chuyến. Du Đại Nham khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Hắn mới vừa kinh lịch Ân Lê Đình sự tình, tự nhiên không nguyện ý võ đang môn nhân cũng đi đảo chất tường. Ta tam ca chính là phóng khoáng người, trời sinh tính không câu nệ tiểu tiết, hai vị không cần suy nghĩ nhiều. Tô Trường Thanh khoát tay cười khẽ, con ngươi sâu thẳm nói, trên đời hôn nhân, tuy có tình chàng ý thiếp chi danh, nhưng cũng nên phụ mẫu sư trưởng làm chủ. Hắn đối với Vương Ngữ Yên mặc dù rất có thưởng thức, nhưng cũng không tới động tâm tình trạng. Tô Trường Thanh có thể thu thập thế gian mọi loại võ đạo, lập chí nhân gian võ thánh, tập hợp đủ vạn gia võ học, đi ra một đầu mới con đường. Khi đặt chân đỉnh phong, quay đầu vào nguyệt, mới có thể lựa chọn gần nhau cả đời người. Che kín trời trăng áp tinh hà, ta từ nhân gian tôn võ thánh. Hai vị võ đang đại hiệp, nếu như muốn đi tụ hiền trang nói, có thể mang bọn ta cùng một chỗ. Đoàn Dự đội vàng chắp tay nói, tụ hiền trang anh hùng đại hội là vì liên hợp võ lâm cao thủ, vây quét đại ca hắn Kiều Phong. Hắn mặc dù là cái gà mở lục mạch thần kiếm, thế nhưng dự định tiến đến trợ trận. Một bên Vương Ngữ Yên đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng có chút ý động.